Ta sẽ bàn đến đó, thì nó cũng không ngoài những cái vấn đề mà tu học của chúng ta. Thì tất cả những cái vấn đề tu học của chúng ta thì có thể nói rằng là cái chính yếu đó thì là quay qua cái vấn đề của pháp môn tịnh độ. Còn ngoài ra những cái giáo lý khác đó, thì rằng là nếu mà biết thêm thì càng tốt. Mà nếu mà rằng là không biết thì cũng từ từ biết cũng cũng được. Thế thì nếu mà nói chung về cái giáo nghĩa của tịnh độ đó, cái giáo nghĩa của tịnh độ thì đương nhiên rằng là mọi người đều rất dễ để mà nhận ra rằng là đấy, đức tin nó là cái căn bản. Thì thật sự ra là không riêng gì giáo nghĩa của tịnh độ đâu, mà cái giáo nghĩa nào thì cũng lấy đức tin làm nền tảng hết à. Các tôn giáo cũng chủ trương như vậy. Cái tôn giáo cũng chủ trương là mình phải, nghĩa là tin 100% vào Thượng Đế. Thì nói chung là hễ mà tôn giáo hay là hễ mà về cái mặt tâm linh đó, thì đương nhiên rằng là đều phải lấy cái sự tín đó để mà phát khởi cái tâm linh đó. Cho nên thì là tịnh độ thì không ngoài cái vấn đề nó trên đó. Xong vì như thế thì chúng ta cũng hiểu rằng là toàn bộ đó, ngoài tịnh độ ra thì tất cả tông phái của đạo Phật khác cũng đều lấy tín nhất là đại thừa. Cho nên đại thừa Phật pháp đó, mới nói rằng là tín đó, là cái cường để mà vào trong Phật pháp đại hải. Cho nên nói rằng là Phật pháp đại hải tín vi năng nhập, còn tiểu thừa thì nói là Phật pháp đại hải giới vi năng nhập, là dùng giới đó để mà vào trong cái biển của Phật pháp. Còn đại thừa đó thì nói rằng là dùng tín để vào trong cái biển của Phật pháp. Thế thì đại thừa với tiểu thừa nó nói tín với giới đó thì khác nhau là như thế nào, và đại thừa như thế thì có phải rằng là không có trọng giới như là tiểu thừa. Thì kỳ thật ra rằng là tại trong bởi trong cái sức tín nó có thể là năng sinh ra giới được, nhưng mà người người mà trì giới đó thì không hẳn rằng là họ sẽ có thể có được một cái đức tín vừa quảng vừa thâm, tức là vừa vừa lớn mà lại vừa sâu. Họ chỉ có thể có một cái đức tin nhỏ hơn. Còn cái đức tin của đại thừa đó thì là cái đức tin đó, vì là nó sâu rộng cho nên là nó có thể phát sinh ra được cái giới, tức là do những cái đức tin đó. Thì ngay chính cả mà cái người mà muốn trì giới hay là học giới thì cái người đó cũng phải tin vào giới, thì cái người đó mới có thể là phát tâm mà thọ giới rồi mới phát tâm học giới. Thì cái người giới nó cũng khởi đầu tin mà thôi, tức là tín, tức là phải tín thôi. Thành ra như vậy đó thì cái tín nó còn là cái nền tảng và căn bản của cái giới nữa kìa. Tại vì nếu họ không tin họ đâu có thọ giới, mà nếu họ không thọ giới thì họ đâu có cái chuyện mà trì giới. Thành ra cái đức tin đó nó còn là cái nền tảng lệnh của cả giới nữa. Thành ra đại thừa thì lấy cái sự tin đó làm cái căn bản nhất để mà vào được cái Phật pháp đại hải, gọi là giới định và huệ. Thì do nơi cái đức tin thì mới có thể thành tựu được ba thứ đó, tức là giới định và huệ. Thành ra tín là nền tảng của tam vô lậu học. Tam vô lậu học đó tức là giới định huệ, tức là mình biết như vậy. Rồi thì đương nhiên ở đây thì khi mình chúng ta mổ xẻ cái chữ tin đó, thì cái chữ tin đó là cũng có nhiều cái trình độ của cái vấn đề mà tin, cho nên rằng là tin nó thì khắp thế gian này nó thì không ai mà không không tin. Cái người mà có người tin vào cái này, có người tin vào cái kia. Thì khi mà tin vào cái này mà không tin vào cái kia đó, thì đương nhiên là cái tin nó đó, nói ví dụ thôi, ví dụ như có người thì tin vào cái vị thần linh này, có người thì tin vào cái vị thần linh nọ, thì tùy theo mọi cái đức tin đó, thì cái tin nào đó là cái tin mà có thể có được cái trí tuệ, cái tin nào mà cái tin mà có thể gọi rằng là phát sinh ra được cái giới, tức là phát sinh ra được cái vấn đề mà gọi rằng là hành thiện hay đoạn ác, thì cái đức tin nào mà có thể gọi rằng là không thối chuyển, bất động, thì cái đức tin đó nó là thuộc về cái đức tin mà đạo Phật nhắm tới, tức là đức Phật gọi là chính tín. Thì cái tin mà nếu mà rằng là có thể đưa mình đến, do cái niềm tin mà đưa mình đến cái vấn đề mà đoạn ác hành thiện đó, thì rằng là cái đức tin nó sinh giới. Cái đức tin nào mà có thể khiến cho rằng là mình nó bất động ở trong cái vấn đề mà gọi rằng là làm thiện đoạn ác, thì rằng là cái đức tin nó phát sinh định. Và cái đức tin nào mà gọi rằng là một đức tin là chính tín, không bị mọi cái dị đoan hay là si mê cái làm mê mờ hoặc là mê hoặc được á, cái đức tin nó rất là trong sáng. Đức tin nó dĩ nhiên là khi mà nói đến cái vấn đề mà đoạn ác và hành thiện đó, thì nếu mà mình lại mổ xẻ chi tiết thì cái đoạn ác hành thiện đó nó lại có nhiều lối ghê lắm. Chẳng hạn thì dù bây giờ có những một số tôn giáo cực đoan thì họ lại nghĩ rằng là cái phương diện làm thiện của họ đó, tức là diệt trừ những cái gì mà họ cho rằng là ác, thì cái họ cho là ác là những cái gì, là những cái không thuận với cái mà họ chủ trương là thiện. Ví dụ như bây giờ họ nói cái tôn giáo họ là thiện, thì bây giờ những cái người nào đó có theo những cái tôn giáo khác đi, nhưng mà dù cho cũng có thể làm thiện đấy, nhưng mà đều không chịu theo cái tôn giáo của họ đó, thì nó cũng đều rằng là ác, đều rằng là có thể gọi rằng là ma quỷ ngoại đạo, tức là thuộc về cái phương diện của ma quỷ. Mà nếu mà thuộc về cái phương diện đó đó, thì nếu mà mình càng rằng là phạt ác thì là mình càng có cái phước, tức là mình tiêu diệt cái ác đó đi, tiêu diệt ma quỷ. Thành ra cái phương diện mà đoạn ác đó của họ đó, nó thiếu cái vấn đề của cái mà rằng là nhận chân, tức là cái trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ đó nó mới bổ sung cho cái giới, từ cái trí tuệ nó mới nhận chân được thế nào là ác và thế nào là thiện. Nó nhận chân được thật sự đâu là ác và đâu là thiện, mà nó không có gọi là mê hoặc, mê mờ, tức là nhận thiện với ác một cách hết sức là võ đoán, tức là cái gì hợp với lại cái của mình á, hay là phe mình á, hay là cái phái của mình á, thì đó là thiện, mà cái gì nghịch lại nó thì đó là ác. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy rằng là có nhiều khi rằng là cùng một tôn giáo mà cũng có nhiều khi bất đồng với nhau mà cũng nghịch với nhau, hà huống rằng là khác khuynh hướng tôn giáo. Thành ra chứng tỏ cái vấn đề mà rằng là cái thiện với cái ác đó, nó được kết luận ở trên cái ngã, tức là ở trên cái ý của một cái ngã. Cái ngã đó nó nghĩ rằng là cứ thuận với ngã đó là bằng hữu, tức là thiện, mà cứ nghịch với ngã đó thì không phải là bằng hữu, thì là gạt ra đó. Cho dù rằng là chưa phải là ác, cho nên vì vậy thì chúng ta mới có thể thấy rằng là con người ta thì nó thường xuyên nó như vậy, nó bạn bè hay là đồng đạo gì đi chẳng hạn như thế. Nhưng mà điều mình cũng thấy rằng là nếu cái đứa bạn A mà nó thuận với mình 100% á, thì mình á thấy nó là thiện và nó là bạn thân. Còn nếu cái đứa bạn kia dù nó không làm ác nhưng mà nó không có thuận với mình đó, nó không có thuận ý với mình ở trong nhiều việc á, mà dù nó không làm ác mình cũng cho nó là một cái người không có tốt, mà mình cũng gạt nó qua một bên đó. Thì ở trong đạo pháp nó cũng vậy, cũng có thể rằng là giữa những cái người tu hành cũng thế, cũng thấy rằng là nếu mà không có thuận thảo với nhau như thế thì có thể gạt qua một bên và cho đó là người không tốt. Thành ra như thế đó thì là cái vấn đề mà định nghĩa đó, đoan ác hay là hành thiện đó, tức là thuộc về phương diện giới á. Mà nếu nó không có cái trí tuệ ở trong á thì đương nhiên nó trở thành võ đoán vô cùng, hoặc giả là có thể nói rằng là nó rất ư là chủ quan, tức là cứ lấy mình ra đó làm chân lý. Thuận đó thì là thiện mà nghịch đó là ác. Thế như vậy cái giới đó đó có thể nói một cách nghiêm khắc đó, thì nó sẽ dễ trở thành thăng là tà giới, hoặc là giới cấm thủ, hoặc là tà giới. Cho nên ha, giới mà muốn trong sáng đó thì cái giới đó nó cần phải có một cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó là cái vấn đề mà nó nhận chân được một cách hết sức là khách quan, tức là một cách đứng ngoài cái ngã mà nhận ra một cái khách quan, là định nghĩa một cách chính xác là thế nào là thiện và thế nào là ác. Thì cái đó là trí tuệ. Cho nên nếu một cái đức tin nào đó mà nó có thể đưa chúng ta đó, đưa chúng sinh đến cái vấn đề mà giới định huệ nói trên đó, thì cái đức tin đó, đó là cái đức tin mà của Đại Thừa Phật Pháp. Thì chính cái đức tin đó, do vì nó năng sinh giới định huệ cho nên rằng là nó mới vào được trong Phật Pháp Đại Hải. Tại vì Phật Pháp Đại Hải chỉ có ba ngả để vào thôi, hoặc vào bằng giới, hoặc vào bằng định, hoặc vào bằng huệ. Nhưng mà nếu chỉ một cái thôi mà bỏ đi hai cái kia đó thì đương nhiên rằng là cái giới mà bỏ định với huệ nó, thì cái giới đó là giới không có định và không có huệ, thì giới đó lại trước sau gì nó cũng thành giới cấm thủ hoặc là tà giới. Nếu mà chỉ ví dụ chỉ định thôi mà là không có giới và không có huệ đó, tức là cái định nó là một cái sự kiên cố, nó bất di bất dịch, thì nó có thể thành một cái vấn đề gọi là cái định nó là một cái tin mà không có lay động, nó cũng có thể trở thành một đức tin của mê tín hoặc cuồng tín. Tại nó thiếu giới, tức là thiếu cái mặt đoạn ác và hành thiện, nó thiếu huệ và thiếu cái mặt nhận chân, mà nó kiên cố lập trường và nó cứ nhất định tin như thế, thì cái tin của nó có vẻ dường như là bất động lắm, không thối chuyển, định nó lắm. Thế nhưng vì là thiếu giới, thiếu huệ cho nên vì vậy nó, thì cái định nó trở thành một thứ mà đưa người ta đến cái vấn đề là cuồng tín. Thành ra vì cái lý lẽ như thế. Còn nếu cái vấn đề mà chẳng hạn như là bây giờ có nhận chân được thiện hay là ác, thế nhưng mà không có hành và thường xuyên thối chuyển, thì đương nhiên cái trí tuệ đó không phải là chính trí, không phải là một thứ trí tuệ có lực, mà là một thứ trí tuệ vô lực, cho nên không phải là chính trí. Thành ra cái trí của Đức Phật luôn luôn năng sinh lực, nên thường thường có thể nói rằng là trí của Phật gọi là trí lực. Cho nên là cái trí của Đức Phật khi nào cũng năng sinh ra một cái lực lượng, cái lực lượng đó là có thể là thực hành mọi cái sự hiểu biết, gìn giữ cái sự hiểu biết đó. Cho nên vì vậy cái trí lực đó, nó thực hành đó, cái sự hiểu biết đó, cho nên nó mới thành ra cái vấn đề mà đoạn ác hành thiện, tức là giới, tức là từ cái trí tuệ đó. Và nó gọi là kiên trì. Cái lực đó là một cái lực mà không có lực nào có thể lay động được. Cho nên lực đó gọi là bất động lực, tức là định lực. Thì như thế đó. Mình biết rằng là như vậy thì giới định huệ nó mà lìa ra một cái đó thì không có được. Khi nào nó cũng phải là bao gồm lẫn nhau. Ở trong một cái huệ mà nếu không có giới mới lại có định á, thì cái huệ nó phi huệ. Ở trong một cái định nó mà thiếu giới thiếu huệ thì cái định nó phi định. Mà ở trong một cái giới đó mà lại thiếu định mới huệ nó, thì cái giới đó bất thành giới. Nhưng mà tín đó là nền tảng để sinh ra ba thứ đó. Tại vì không tín thì không có cách gì mà có gọi rằng là phát sinh ra được cái tinh thần nói trên đó, tức là giới định huệ. Không tin thì đương nhiên không có thể nào mà đoạn ác hành thiện, nó ví dụ vậy. Không tin thì đương nhiên rằng là không có thể nào mà kiên cố cái lý tưởng nó được, và không có thể nào mà có thể mà là đi sâu vào trong nó được để mà phát sinh ra cái vấn đề mà trí tuệ được. Nhưng mà tin thì cũng vậy đấy, tin thì có nhiều khi tin vô tà tín, tức là tin vô tà giới, tin vô tà định, hoặc tin vô tà huệ. không ai là không tin cả, nhưng mà chỉ có cái sức tin đó, nó có giới định huệ hay không, và sức tin đó, đó có giới định huệ. Anh dân cái tin lại đi đôi với lại giới định huệ. Anh dân nếu cái lực tin đó, đó mà không phải giới định huệ đó thì cái tin đó là cái tin mà vô dụng, tin nó không thể nào là cái tin mà gọi là có thể là thâm nhập được Phật pháp đại hải. Cho nên vì vậy chúng ta cũng biết rằng là tất cả thế gian này ai cũng có lòng tin hết. Thế nhưng mà cái tin của nhất thiết thế gian này đều không phải là một thứ tin năng sinh giới định huệ, không phải một cái tin có giới định huệ. Thành ra mọi cái tin của thế gian nó đều thuộc loại là mê tín, tà tín, cuồng tín mà phi chính tín. Như vậy thì chúng ta cũng có thể định nghĩa một cách giản dị đó, chính tín là gì? Thì chính tín chính là một cái đức tin đó mà có thể sản sinh ra được giới định và huệ. Thành ra bây giờ một cái chính tín đó, nếu mà mình tin vào trong đầu tiên hết chẳng hạn đó, mình tin vào một thứ như là giới, nhưng mà mình tin chúng đó, thì từ nơi cái giới đó đó mình sẽ năng sinh ra cái trí tuệ. Chẳng hạn như là giờ mình tin giới, tức là mình tin vào cái việc mà gọi là đoạn ác hành thiện là cái pháp duy nhất cần phải hành. Thì như thế đó, khi mà mình tin vào đoạn ác hành thiện đó, thì do nên càng tin đó mà càng hành thiện mà càng đoạn ác, mà càng hành thiện mà càng đoạn ác đó, thì càng phải phát triển một cái hiểu biết sâu xa để phân biệt thế nào là thiện và thế nào là ác, cho nên nó năng sinh trí tuệ. Và nó đòi hỏi cái vấn đề rằng là không thể nào mà cái đức tin đó nó thoạt có thoạt không được. Nếu mà cái đức tin nó nhất thời, tức là mình chỉ hành thiện nhất thời và sau đó mình ngưng nghỉ. Mình ngưng nghỉ chỉ vì lý do gì? Thì đương nhiên mình ngưng nghỉ chỉ vì cái lý do rằng là mình lại đặt cái lòng tin của mình vào cái khác. Tức là chẳng hạn như là ở trong một cái giai đoạn thì mình đến một cái xứ nào mà khổ sở đó, nghèo khổ thái quá, thì bây giờ mình thấy xót thương, thì cái lòng, cái niềm tin, cái đức tin của mình đó là làm thế nào giúp đỡ cho những cái người đó người ta được sung sướng. Đó là công việc cần phải làm, công việc cấp bách nhất. Và bây giờ mình nỗ lực, mình làm mọi chuyện nghĩa là cứu thế, giúp đỡ họ, an ủi họ. Nhưng mà đến khi mình lìa cái cảnh đó, mình đến một cái cảnh giới mà của những cái đô thị phát triển hưởng thụ, thì bây giờ cái đức tin của mình nó lại chuyển lại thành là mình cần phải làm gì? Mình cần phải hưởng đó. Mình cần phải thụ hưởng tất cả những cái thứ mà gọi là vật dục và phương tiện như vậy. Mà rồi thì mình lại nghĩa là cắm đầu vào trong cái vấn đề mà hưởng, rồi mình lại quên cái chuyện khổ cái đi. Thành ra trong đời mình khi nào nó cũng có một cái tin mà nó đầy gọi rằng là động như vậy, nó thay đổi thường thường, chứ không phải đức tin của mình nó gắn bó vào trong một cái chân, một cái gọi là lý tưởng nào đó. Cho nên ví dụ như là các vị mà cao tăng hay là La Hán hoặc giả cho đến rằng là Bồ Tát đó, là cũng đều vì rằng là do nơi cái điều kiện bắt buộc nó là phải trung thành với lại cái lý tưởng nói trên đó, tức là có sức định lắm, mà trải qua đời này và đời kia, trải qua cảnh giới này và cảnh giới nọ mà cái lý tưởng đó không thay đổi. Chứ nếu lý tưởng thay đổi thì người ta không cách gì chứng quả A-la-hán, người ta không cách gì chứng quả Bồ-Tát được. Người ta sẽ thối thấp, người ta rớt lên rớt xuống. Đúng. Người ta sẽ thành người ta, tức là thành chúng sinh. Chúng sinh thành ra chúng sinh, lúc thì sướng, lúc thì khổ. Lúc thế này, lúc thế nọ là tại vì cái đức tin của chúng sinh, cái lý tưởng của chúng sinh ở trong, lúc nó thế này, lúc nó thế nọ. Cho nên vì vậy đời của chúng sinh nó theo cái biến hóa đó mà nó cũng thế này thế nọ, nó theo cái nhân quả đó, đó. Cho nên nếu mà cái nhân nó gieo đó là cái nhân nó gieo về cái đức tin nó đó, mà hành cái đức tin nó một cách không thối chuyển, thì hành một cách không thối chuyển, khi nó không thối chuyển đó, thì rằng là nó đã có cái sức định ở trong rồi. mà hành tất cả những cái chuyện mà đoạn ác hành thiện đó, nó là có cái sức giới ở trong đó rồi, thì nó mới có thể đạt được đến cái vấn đề mà gọi rằng là càng lúc càng rất rằng là hiểu rõ được mọi cái nhân quả, mọi cái gọi rằng là nhân quả đấy, tức là ý muốn nói là hiểu được là tại sao chúng sinh khổ đó, và làm sao thì chúng sinh được lạc. Tức là nói chung là hiểu biết được cái thực trạng khổ của chúng sinh và biết được cái nguyên nhân gây khổ cho chúng sinh. Tập, tức là biết khổ và tập. Rồi biết là làm thế nào để cho chúng sinh á, diệt được khổ tập. Đó. Tức là biết được cái con đường để đưa đến diệt tập, nó gọi là đạo con đường đấy. Thì khi mà càng biết rõ như vậy thì nhiều khi đối với cái người trí tuệ thật sự lại thấy rằng là thì chúng sinh á, thì khi nào cũng vì sợ khổ cho nên khi nào cũng cầu được một cái lạc. Nhưng mà cái người trí tuệ thì lại nhìn thấy rằng là có rất nhiều cái tập thuộc về lạc, không phải cái tập tức là cái nguyên nhân gây ra khổ. Cái nguyên nhân gây ra khổ không phải toàn bộ là khổ, mà cái nguyên nhân gây ra khổ đại đa số là sướng. Thì đại đa số là do nơi thụ hưởng mà mới tạo tác nghiệp khổ. Tức là bây giờ mình nói cái ví dụ vậy thôi. Chẳng hạn thì dụ như bây giờ một cái anh nghèo cùng đi, mỗi anh nghèo cùng đi, giờ có đến sinh nhật anh cũng chẳng buồn sinh nhật nữa, anh có cái gì đâu mà sinh nhật. Sinh nhật anh nghĩ là cái cuộc đời của anh cũng chẳng có cái gì đáng để mà mừng hết. Cho nên ngày sinh nhật của anh chỉ là một ngày để báo hiệu là anh phải chịu đựng bao nhiêu năm tháng của khổ mà thôi. Cho nên chẳng có gì để mừng, để vui nữa, ví dụ vậy. Nhưng mà thì dù bây giờ mà công chúa hay là hoàng tử hay là con của những nhà tỷ phú, mà nếu sinh nhật đó, thì đương nhiên rằng là long trọng lắm. Thì là sát sinh hải mạng không biết bao nhiêu kể mời, biết bao nhiêu là thực khách. Mà cứ mỗi năm một lần như vậy thôi, chưa kể là những cái tiệc tùng gì khác. Nhìn như vậy nó tích tụ lên đó, thì không biết cơ ma nào mà kể. Cái nghiệp sát hay là nghiệp ác, nó ví dụ như vậy, và phải chịu trả kết quả. Rồi cũng rõ ràng cái chỗ này là thế nên Đức Phật mới quy kết rằng là nguyên nhân đó mà đưa đến mọi cái khổ đó, tập á, tập đó là nguyên nhân đưa đến mọi cái khổ. Thì tập nó mà nói một cách tổng quát đó, nó là tham sân si. Thì tham đó là đương nhiên là tham những cái hưởng lạc. Sân đó là cái vấn đề là tranh chấp trong cái sự mà hưởng lạc. Kẻ kia đoạt mất cái lạc của mình, kẻ kia có khả năng chiếm lãnh cái lạc của mình. Chưa cần kẻ kia chiếm thật, kẻ kia mới có manh nha là có thể chiếm đoạt đi mất cái lạc của mình, là mình cũng đã đủ sân si rồi. Mình đã đủ sân rồi để mà dẫn tới hành động đầy si mê, tức là nghĩa là tranh giành không khoan nhượng, giết hại không khoan nhượng. Anh ra khởi sân. Mà khởi sân thì đương nhiên phải đưa đến mọi hành động của sân, nó là đều là si cả. Chẳng có một hành động nào của sân mà sáng suốt hết. Thành ra vì như vậy đó, như thế thì cái mục tiêu mà lạc á, mục tiêu mà người ta nhắm tới để cầu lạc đó, nó lại là đa số là tập không à. Tập đưa đến khổ. Thành ra cũng là cái lý lẽ là tại sao á, từ Thanh Văn mà cho đến Bồ Tát là đều cái vấn đề mà khi rằng là tu đạo mới diệt đó, đều không nhắm tới lạc. Cho nên vì như thế mình cũng thấy là ngay ở trong Đại Thừa còn nói mạnh hơn nữa, còn nói rằng là đó, bất cầu á, nhân thiên phúc báo, mà đến thậm chí đến quyền thừa Bồ Tát hay là Thanh Văn Duyên Giác cũng chẳng cầu luôn, hà huống rằng là nhân thiên phúc báo. Thế nhưng mà đại đa số đời sống của con người ở đời nó thì ai cũng cầu cái gọi là phúc báo, phúc báo của nhân thiên, ai cũng cầu cả. Thì nhưng mà chính do này cái vấn đề rằng là cầu những cái phúc báo nhân thiên đó, đó tạo tác đó, những cái hành, những cái ý tưởng cầu phúc báo nhân thiên và những cái hành được thúc đẩy bởi cái ý tưởng cầu đó, đó đại đa số đều là tập, nó dẫn đến khổ. Thì chính vì cái lý lẽ như thế cho nên ngay ở trong cái vấn đề mà khi khởi tín đó, ngay trong cái vấn đề khởi tín đó, thì cái, những cái người mà khởi tín đó, mà đặt cái niềm tin vào cái vấn đề rằng là mình có theo một tôn giáo nào hay là mình theo một cái tông phái nào đó là để mình cầu được lạc, thì thật sự mà nói thì dưới con mắt của Phật pháp thật sự đó, thì ngay như thế thì khi mình khởi tín mà mình nhắm đến là mình cầu cái gì đó mà cái đó không trúng, thì dù mình nhắm đến mình lại cầu trúng cái tập đầy nguy hiểm mà mình lại cho là đó là mục tiêu của mình để mà mình mong cầu, thì đương nhiên đối với Đức Phật cái đức tin đó gọi là mê tín. Đức Phật đối với Đức Phật đức tin đó đó là cái đức tin mà gọi là phi chính tín. Bởi vì rằng là nó không đúng với lại thật đương năng. Bởi vì cái lạc đó nó thật sự nó không phải là có công đức, tức có nghĩa rằng là nó đưa đến đức là đưa cái vấn đề mà nó đưa đến cái lợi ích cho tha nhân, tức là cho tất cả những cái người mà hữu duyên với mình. Thì đương nhiên rằng là đối với lại đạo Phật nó thì khi mà cái lợi ích của mình không phải là mình được lạc, mà cái lợi ích của mình nó chính là mình có thể làm cho tất cả những người hữu duyên với mình được lạc, được một thứ lạc đúng kia, một thứ lạc mà rất an, chứ không phải là một thứ lạc mà phải trả giá bất an như thế gian này thường đấu tranh để mà được một chút lạc. Nhưng mà chút lạc nó phải đấu tranh ghê lắm. Thế bây giờ đừng có nói Bồ Tát hay là La Hán, nói đến bây giờ cha mẹ thôi. Bây giờ cha mẹ có một bầy con, thì kỳ thật ra nó cái lạc của cha mẹ đó không phải là bản thân mình nữa, mà cái lạc của cha mẹ chính là làm thế nào mình có thể đem đến mọi cái lạc cho con cái của mình, rồi cho đến đám cháu của mình. Thì khi mà đám con với đám cháu của mình được lạc, đó chính là cái lạc của mình. Cha mẹ còn thế nữa, hà hố rằng là Thanh Văn với Bồ Tát, thì đương nhiên rằng là dĩ nhiên rằng là chuyện đó không có phải rằng là nói để mà đề cao Bồ Tát hay là Thanh Văn, mà chuyện đó là hiển nhiên thôi. Tại vì nhất là Bồ Tát, Bồ Tát lại còn có một cái tinh thần từ bi. Cái tinh thần từ bi đó, đó là coi chúng sinh đó, coi nhất thiết chúng sinh, vô lượng chúng sinh đều là con cái hoặc cha mẹ của mình trong vô lượng đời, mà thấy rất thật, thấy thật như rằng là mình đang còn nhìn con cái hay cha mẹ của mình hiện tại y hệt rồi. Tại vì Bồ Tát thâm tín nhân quả vô cùng, hiểu biết nhân quả vô cùng, cho nên biết chắc chắn như vậy. Do đó mà có cái tâm hết sức là bình đẳng. Vì như vậy đó mà mới nói rằng là như thế thì cái lạc của Bồ Tát nó chính là cái vấn đề làm thế nào để cho rằng là tất cả những cái người mà hữu duyên với mình hay là mình muốn báo ân đó mà, thì tất cả những người đó đều được an lạc. Nhưng dĩ nhiên vừa cái từ bi như vậy mà lại còn vừa có một cái sức trí tuệ để hiểu thế nào là lạc mà phi tập, tức là diệt, thì lần là luôn luôn. Cho nên ví dụ cái từ của đạo Phật nó niết bàn, thật ra dịch cũng là tịch diệt. Anh dân niết bàn không phải là một cái chỗ hưởng thụ, mà niết bàn là một cái chỗ mà tịch tĩnh, không có những cái xung động của khổ mới lạc. Tại vì hễ còn có lạc thì hẳn nhiên là sẽ có khổ. Nếu mà giả sử như bảo rằng là mình chỉ có cái thuần một cái lạc không có cái khổ, thì đương nhiên cái lạc đó của mình nó trở thành một trạng thái bình thường rồi. Thành ra những cái lúc nào là những lúc mà mình lạc, là những cái lúc mà mình đụng độ với khổ, đó là những cái lúc mà mình lạc nhất. Đụng độ với khổ mà mình thành công, hoặc đụng độ với khổ mà mình thoát, đó là những cái lúc mà mình cảm thấy là mình lạc vô cùng. Cũng như đáng lẽ là mình sẽ bị ở tù, nhưng mà giờ mình được tha bổng mừng gần chết. Nhưng mà bình thường đây mình luôn luôn được tha bổng đâu có mừng. Mình ngày nào cũng được tha bổng mà mình đâu có mừng. Nhưng mà nếu mà mình bị chốt á, bị người ta bắt đó, bỏ vào trong tù rồi bây giờ nó thả ra mà nó tha bổng thì mình mừng gần chết. Nhưng mà hiện tại mình là thuộc diện được tha bổng thế này thì mình đâu có mừng đâu. Cho nên vì vậy cái trạng thái đó nó trở thành một cái trạng thái hết sức là tĩnh lặng. Mà nó khác lại cái vấn đề mà là khổ mới lạc mà chúng sinh phải chịu, phải thọ của cái cảnh giới luân hồi này. Cảnh giới nó tịch tĩnh vô cùng. Thành ra Bồ Tát lại thứ nhất là vừa từ bi để mà nhìn thấy chúng sinh là bình đẳng như vậy và lấy cái vấn đề an lạc và giải thoát của chúng sinh đó. Thế thành ra đạo Phật sử dụng cái từ gọi là giải thoát nữa. Còn nói ví dụ như là tôn giáo á, thì không có chuyện giải thoát và chỉ có cái chuyện gọi là mình được có thể nói là an lạc thôi. Tức là có nghĩa rằng là mình được lên nước thiên đường, xong rồi Thượng Đế sẽ cho mình thọ hưởng tất cả những cái gì mà sung sướng ở trên thiên đường. Nhưng mà ngoài cái mình thọ hưởng nó ra thì mình lại bị mất một cái lớn nhất ở trong trên đời, tự do. Tức là có nghĩa rằng là giả sử như bây giờ đó, mình muốn cứu cái người thân nhân của mình nhưng mà Thượng Đế không đồng ý thì mình cũng chịu thua, tại vì cái người đó phạm tội ác phải xuống dưới địa ngục. Bây giờ Thượng Đế nói phán là cái người đó phải xuống địa ngục, bây giờ mình muốn kéo thân nhân mình lên thiên đường, Thượng Đế không cho là mình cũng chịu thua thôi, tại vì thiên đường Thượng Đế làm chủ. Nhưng mà còn Phật giáo thì khác, cái thiên đường Phật giáo nói chung là cảnh giới Phật độ hay là cảnh giới tịnh độ. Đó, khoan nói đến cảnh giới siêu việt của Phật pháp là cảnh giới Bát Niết Bàn. Bây giờ mình chỉ nói cảnh giới tịnh độ bình thường thôi. Thì mọi vị mà Bồ Tát mà mình phải nói là cái hàng thượng phẩm trở lên đó. Còn trung phẩm với hạ phẩm chưa hẳn đã có khả năng đó. Mà còn có thể nói chính xác là không có khả năng đó. Nhưng mà thượng phẩm và thượng sinh đó, thì có khả năng đó. Tức là có nghĩa tức là có khả năng không? Trở lại Ta Bà hoặc là Tam Bát Đạo để mà có thể cứu độ những cái người hữu duyên với mình, thân bằng thân thuộc nào đó mà mình muốn cứu. Tại vì đủ cái vấn đề gọi là giới định huệ. Do đủ cái trí tuệ nhận chân được khổ với tập mới mới có thể đưa đến con đường diệt và đạo được. Do đủ cái trí tuệ, do đủ cái giới đức mà chịu kham nhẫn đó, lâu đời lâu kiếp để mà cứu cái người thân nhân, cái có thể rằng là đâu phải rằng là mình muốn cứu cha mẹ nào của mình trong một cái đời nào đó là mình xuống là mình cứu hô biến là cứu được đâu, không phải. Mà chính cái sự cứu của Phật pháp đó là mình phải xuống làm thế nào mình chuyển mọi cái nghiệp của cái người kia nó ra thành cái nguyện. Rồi khi họ người kia có cái nguyện rồi, mình phải dùng cái nguyện từ cái người kia mình mới đem họ về với cảnh giới của nguyện, là cảnh giới của cực lạc, là cảnh giới nguyện. Còn nếu họ nhất định không chịu khởi nguyện thì mình bó tay chứ mình có hô biến gì được hết. Thành ra đương nhiên là cái vấn đề nó cũng phải đòi cần hỏi cái thời gian dài để mà từ từ quan sát nhân duyên, quan sát hoàn cảnh để đẩy thúc đẩy người kia từ 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 từ, từ làm thế nào người kia nó tiến tới được cái hoàn cảnh mà gọi là phát nguyện. Thì chính cái vấn đề độ của đạo Phật là như vậy, chứ không phải vấn đề độ của đạo Phật là dùng cái thần thông. Cho nên vì vậy Đức Phật chê thần thông, Đức Phật nói thần thông không có độ được thiên hạ. Mà chính cái vấn đề gọi là muốn độ thiên hạ đó là vấn đề rằng là khai thị cho thiên hạ ngộ nhập được cái Phật tri kiến, tức là ngộ nhập được cái trí tuệ của Phật, cái trí tuệ có đầy đủ giới và định, một thứ trí tuệ mà có đầy đủ chính tín, mà không phải là dùng thần thông. Cho nên Phật không có dùng thần thông, nó đến đến thậm chí là Đức Phật cấm đệ tử dùng thần thông trong phương diện độ sinh. Tại vì Đức Phật nói phương diện dùng thần thông trong phương diện độ sinh không có chân thật độ được, mà chúng sinh nó chỉ theo cái thần thông nó của mình mà thôi, để nó cầu lợi. Cho nên vì vậy nó mà Đức Phật không có cho sử dụng thần thông, trừ một trường hợp ngoại lệ duy nhất là chỉ riêng có một người được phép sử dụng thần thông nó là một kiền liên, còn ngoài ra là Đức Phật cấm tuyệt để. Cho nên vì như thế nó thì khi mà muốn độ nó đương nhiên phải đòi hỏi tất cả những cái vấn đề của trí tuệ, của sự quan sát, những cái người đó. Nói chung như mình thấy ở trong kinh Địa Tạng đó, mà thánh nữ hay là những cái tiền thân của Địa Tạng đó mà muốn cứu độ mấy bà mẹ mà đọa địa ngục đó, thì đều quan sát, tức là quan sát để biết rằng là bà mẹ đó của mình nó lý do gì mà xuống dưới địa ngục. Tức là đều phải quan sát, đều phải hiểu biết như thế. Xong rồi chung cục cũng toàn là dùng nguyện lực không à. Dùng tới nguyện lực để mà cứu. Và không có thể nào mà bảo là dùng thần thông hay là dùng gì được hết. Thế thì trở lại vấn đề. Thế vậy thì cái người mà tin á, cái người đó tin vào một cái lý tưởng nhé, thì cái đức tin đó nó phải gọi là kiên cố, nó phải trải qua đời này và đời kia, nó phải chống lại cái đức tin đó, nó phải thắng mọi cái phan duyên. Tại vì khi mình phan duyên, tức là cái duyên nào nó đụng với mình á thì mình tin theo cái duyên đó. Thành ra mình đụng với thế gian á thì mình tin theo thế gian, rồi mình tức là mình đụng cảnh sướng á, thì mình sinh cái tâm hưởng. Mình đụng cái cảnh khổ á thì mình hoặc là mình sinh tâm thương xót, hoặc là mình sinh tâm sợ sệt. Thành ra nếu mà hiểu rõ như thế đó, mà quán được rằng là chúng sinh khổ, thì đương nhiên cái người đó có thể có một cái hiểu biết nó khá vững mạnh, là mình không những là chỉ thấy chúng sinh đang khổ là khổ, mà mình thấy những chúng sinh đang hưởng nó cũng sẽ khổ. Cũng sẽ khổ mà thôi. Bởi vì tất cả mọi cái vấn đề mà gọi rằng là gieo những cái nhân mà khổ lạc ở trong thế gian này, nó cũng cứ tuần hoàn. Do nơi hưởng mà chịu cái quả khổ. Cho nên có cái câu mà nói bằng là vui trong dục lạc, vui rồi khổ đó mà. Khổ để tu hành, khổ rồi vui. Thì thiệt tình nó đúng đấy. Vui trong dục lạc là vui được khổ, cho nên rồi trước sau cũng khổ thôi. Ở trong cái dục lạc đó thì trước sau thì cũng khổ thôi. Thế thì mà chúng sinh thì lại như vậy, thì dục lạc rõ ràng là tập để đưa tới khổ, nhưng mà chúng sinh thì lại cầu tập mà lại không cầu diệt. Vậy thì làm sao thoát được con đường của khổ? Nếu chúng sinh mà nhận chân ra được á, con đường của diệt mới là con đường mà diệt khổ. Thì đương nhiên khi chúng sinh hiểu như vậy, thì chúng sinh hiểu rằng là mọi cái vui của dục lạc đó, đều là tập đưa đến khổ. Cho nên cái vấn đề cứu khổ của mình là không phải đem dục lạc đến cho cái người khổ thật sự, mà có thể nói rằng là vì lý do rằng là họ chỉ cảm thấy họ khổ bởi vì họ thiếu dục lạc, cho nên vì như thế phương tiện cũng có thể cho họ dục lạc để cho họ vơi khổ trước mắt. Và chính vì rằng là họ vơi khổ cho nên họ mới cầu tới cái người mà bố thí dục lạc. Thì người bố thí dục lạc nó bây giờ nó mới là bố thí pháp đó. Thì như thế nó sẽ làm cho cái người kia bố thí dục lạc là để cho họ ngay hiện tại họ cũng cảm thấy họ bị khổ vì rằng là thiếu dục lạc. Rồi bố thí pháp để cho họ hiểu được cái gốc, rằng là nếu mà họ muốn rằng là họ vĩnh cửu không bao giờ mà chịu cái khổ vì thiếu dục lạc nữa, thì chỉ có một con đường thôi đó, là con đường diệt tập. Hay là nói tính khác ha, diệt tập là xả mọi tham dục. Thế mà xả tham dục thì không sân, thế không sân thì chẳng si. Vậy do nơi tham dục nó mà nó khởi nên cái vấn đề mà gọi là sân. Cho nên vì như vậy đó, thì đạo Phật khi nào cũng gọi là Bồ Tát mà thị hiện ứng thân, thì khi nào cũng có hai cái mặt như vậy. Cho nên một cái mặt mà có thể nói là từ thiện, tức là cho cơm ăn áo mặc. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì cho cái mắt nó mặt thôi, không phải là đó là mục tiêu chân thật để mà giải thoát họ. Giải thoát tức là giải thoát họ nữa, ra khỏi những cái cảnh khổ nó trên đó nữa, mà là làm thế nào khiến cho họ nghĩa là hiểu biết được thật sự khổ là thế nào là khổ, và tập là cái gì, nguyên nhân nào. Cho nên khi họ hiểu như vậy thì người mà thực sự hiểu như vậy thì họ thấy rằng là chính một cái ý nghĩ khởi tham dục của mình đó, đó là một ý tưởng đưa đến khổ. Nhưng mà nếu mà mình bình tâm mình suy nghĩ thì quả tình nó như vậy, nó sẽ đưa đến cái khổ cho thiên hạ và khổ cho mình. Khi mà mình khởi một tâm tham dục nó có nhiều nạn nhân lắm, mà dù chính mình cũng là nạn nhân của nó nữa. Rồi vì mình khởi tham dục cho nên mình không được, mình sẽ khổ ghê. Vì mình khởi tham dục cho nên mình muốn, và trong lúc mình muốn thì mình phải âm mưu thì mình cũng khổ nữa. Mà rằng là có thành có bại ở trong đó nữa. Bại thì tất nhiên là khổ rồi, mà thành rồi đó thì là cũng là thành tựu ác nghiệp, thành tựu vọng nghiệp. Mà vọng nghiệp nó sẽ chiêu cảm kết quả, gọi rằng là chung cục á cũng hoàn tay trắng mà chỉ còn lại nghiệp thôi. Tại vì tất cả mọi cái mình chiếm đoạt được từ người cho đến vật thì chung cục cũng chỉ rằng là mình cũng chỉ là còn hai bàn tay trắng thôi, mình cũng sẽ mất hết khi tử thần tới, mình sẽ mất hết khi nghiệp thành tựu, khi nhân duyên quả báo nó thành tựu, nó cũng mất hết thôi. Thành ra chung cục chỉ còn lại nghiệp à, duy hữu nghiệp tùy thân thôi mà, rồi chỉ còn có một cái nghiệp nó mang theo lên trong người mình thôi, còn ngoài ra mình chẳng mang theo được một cái thứ gì hết. Thành ra một khi mình khởi tham dục lên nó thì tự nhiên nó có đủ thứ chuyện hết. Cho nên tự nhiên bình thường mình không sao hết. Bây giờ mình thấy một cái sắc, xong cái mình khởi một cái tâm ham muốn, mình muốn chiếm đoạt cái sắc đó, thì mình bắt đầu đau khổ. Mình không được như ý, mình bắt đầu khổ. Đó. Mình mất cái sắc đó, đó, mình càng điên cuồng nữa vì khổ. Mình có thể ra tay giết hại kẻ này, giết hại kẻ kia. Giết hại xong rồi, thì mình chỉ còn lại một cái gì thôi, là chỉ còn là một cái nghiệp báo, hay là một cái nỗi mà gọi rằng là sầu thảm và ân hận vậy thôi ở trong cuộc đời. Mà giả sử có được đi chăng nữa rồi thì chung cục nếu mà ngồi mà suy nghĩ kỹ lại thì cũng gánh một đống lo phiền từ đó trở đi, từ ngày đó trở đi là một đống lo và một đống cái là phiền muộn và ưu tư. Anh nói chung cục thì đều phải chịu như vậy thôi. Thế thì khi mà hiểu rõ như thế thì đương nhiên rằng là nó mới có thể mà khởi một cái tâm mà gọi là xả được. Mà khi mà khởi được một cái tâm mà xả, tức là có nghĩa rằng là xả mọi cái vấn đề mà là khổ lạc đó của thế gian, xả cái mọi cái khổ lạc đó của thế gian, thì xả mọi khổ lạc thế gian nó thì chỉ còn có một cái công việc để làm nó thôi, đó là chính là cái vấn đề mà gọi là làm sao để mà mở bày cho nhất thiết chúng sinh hiểu biết như vậy. Và khi nhất thiết chúng sinh đều có tâm xả thì thế gian này không ai bị hại, thì thế gian này không cần phải tìm tìm lạc, mà cái an đó vẫn là một cái lạc vô biên cho nhất thiết chúng sinh cộng hưởng. Cái an do bởi nhưng là nếu trong một cái xã hội hay trong một cái tập thể mà mọi người đều có một cái tâm xả như thế thì cái chính cái xả đó đưa đến cái an đó đó là một cái lạc tối thắng mà cho cả tập thể đó, hay là cho rằng là nhất thiết chúng sinh có thể tận cộng hưởng cùng chia với nhau đều được lạc. Thì như thế đó, khi mà hiểu như vậy á thì đương nhiên cái tin đó, đó tức là khi mà mình tin rằng là đối với lại Phật pháp á thì cái tin đó phải đưa dẫn đến cái vấn đề mà giới định huệ. Cho nên vì như thế thì hiểu ngay rằng là chính cái nền tảng của giới đó là đoạn ác và hành thiện. Tại vì đoạn ác và hành thiện sẽ đưa đến hai cái kết quả tự lợi và lợi tha. Hai cái kết quả đó là như thế này, là do đoạn ác hành thiện đó mà thân tâm thanh tịnh, nó gọi là tự tịnh được tâm của mình, tự tịnh kỳ tâm. Kỳ đó là đại sinh từ, kỳ đó tức là gọi rằng là kỳ tâm là cái tâm của người đó, của mình. Nó có thể gọi rằng là sở hữu tính từ đó. Đó là của tôi, của họ, kỳ tâm. Đó. Thành ra rằng là thanh tịnh được cái tâm, đó là cái vấn đề đoạn ác hành thiện. Về phần mình, về phần người người hành á, thì người đó thanh tịnh, tâm hồn thanh tịnh vô cùng. Về phần tha nhân á, thì gọi rằng là cứu tế nhất thiết chúng sinh hay là cứu độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên đoạn ác hành thiện thì độ nhất thiết chúng sinh, cho nên đoạn ác hành thiện thì tự tịnh kỳ tâm. Cho nên chỗ á, nếu mà nói theo định á thì là tự tịnh kỳ tâm, mà nếu nói theo giới á thì là độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy mình mới nói là khi mình ăn cơm mình có bác con trai, mình cái thứ nhất nguyện tu nhất thiết thiện, cái nhì nguyện đoạn nhất thiết ác, cái thứ ba nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Rồi chính cái vấn đề mà là chính cái vấn đề từ cái đức tin nào đó mà nó phải thúc đẩy mình sinh ra cái giới nói trên đó, thì cái đức tin nó là chính tín, là bởi vì đức tin nó sẽ làm cho mình phát khởi từ bi. Bởi sao vậy? Bởi vì nguyện đoạn như tiết ác á, đó, là bi. Nguyện hành như tiết thiện đó là từ. Hành như tiết thiện tức là làm mọi cái điều khiến cho chúng sinh được an lạc, tức là ban vui, đó là từ. Đoạn như tiết ác là nhổ hết mọi cái gốc ác đi, khiến cho chúng sinh không phải đau khổ. Bởi vì nếu mà mình còn ác á, thì chúng sinh còn đau khổ. Mình nhổ sạch ác ở nơi mình ấy, không có chúng sinh nào vì mình phải đau khổ. Đó là bi. Bi là bạt khổ, tức là nhổ khổ. Từ là ban vui. Cho nên nói bi năng bạt khổ mà từ năng giữ lại. Giữ đó là cho. Là từ á, năng là có thể, tức là có khả năng là được. Thành ra từ năng giữ lạc là từ thì cho cái vui được. Bi năng bạc khổ là bi thì nhổ cái khổ được. Thành ra vì như vậy thì đoạn ác hành thiện nó chính là từ bi. Thì chỉ có một cách để độ chúng sinh thôi là từ bi. Cho nên do nơi từ bi đó mà thành độ nhất thiết chúng sinh. Mà chỉ có một cái tâm từ bi đó là tâm thanh tịnh. Như vậy thì tự lợi và lợi tha. Nhưng cái điều quan trọng đó là cái vấn đề là thúc đẩy cho mình phát sinh ra cái tư tưởng mà đấy, giới nó ra trên đó, tức là thiện, tu thiện mà đoạn ác đó. Cái đó nó phải niệm niệm tăng trưởng, mình phải nuôi dưỡng đó. Mà không để nó thối thất. Tại vì nếu thối thất đó, thì từ bi đó của mình chỉ là tình cảm nhất thời. Tình cảm nhất thời có nghĩa là mình chưa có từ bi đâu. Mình đến một cái xứ đau khổ, mình thấy những người nghèo cùng và đau khổ, mình động tâm, mình tội nghiệp, nó chỉ là thuật ngữ của đạo Phật gọi là ái kiến. Ái kiến từ bi, tức là một thứ từ bi, ái kiến tức là thấy nó thì sinh tâm tội, còn không thấy thì thôi. Đó. Qua rồi thì thôi. Còn cái vấn đề đó, từ bi của đạo Phật nó là cái vấn đề rằng là do nơi cái sức trí tuệ quan sát đó, thì biết rằng là còn trong luân hồi sinh tử nó là còn đau khổ, cho nên hôm nay không phải lo hết. Vì bây giờ mình suy nghĩ tôi mà có tiền thì tôi chả lo gì hết, lầm lớn. Tôi càng có nhiều tiền tôi càng phải lo, tôi phải lo quản lý cái số tiền đó chứ. Tôi có 10 đồng tôi lo gì nhưng mà nếu bây giờ tôi có 10 triệu thì nó khác. Thế tôi phải lo quản lý số tiền đó, tôi phải lo đầu tư làm sao, tôi phải lo xếp đặt số tiền đó làm sao, tôi phải nghĩa là lo giữ. Cho nên mình bảo chứ hai người có thể gặp nhau mà chứ gia gia đình tôi nó trời ơi, nghĩa là vợ thì giữ con thì hư, cho nên tôi khổ không giống như anh, vợ hiền con ngoan, không có phải lo gì hết. Không có đâu, vợ hiền con ngoan cũng lo mà vợ hư con giữ cũng phải lắng như thường cũng đều phải lo lắng như nhau. Ở đời không có cái chuyện mà bảo rằng là không có lo hả. Mình có một đứa con hư mình lo, mình bảo người ta có con ngoan không có lo, không có, người ta có con ngoan người ta cũng vẫn lo. Tại vì người ta lo cho đứa con ngoan, người ta sợ nó bệnh, nó đau, sợ nó chết, sợ nó gì, nó buồn ghê lắm. Tại vì nó ngoan lắm, mình thương ghê lắm, cho nên hở một chút là lo. Đó, nó đi về trễ 15 phút là lo rồi, là vào trông ra ngó rồi, lo ghê lắm. Thế là nó đi hút xì ke rồi thì mình biết quá rồi, thôi mặc kệ nó, chừng nào cũng về nó về bớt lo. Có cái đứa con ngoan là mình thấy mình lo lắm đó, trái lại đó thì mình càng thương nó thì mình càng dễ lo, còn mình hết thương rồi thì mình dửng dưng chẳng muốn lo đó. Thành ra đằng nào nó cũng lo, đằng nào nó cũng phải chịu cái như thế. Thế thì cái khi mà cái người mà phát cái sự tin đó, cái kiểm điểm cái sức tin của mình, nó phải năng sinh lên như vậy, thì cái tin nó của mình nó phải nghĩa là liên tục, tức là nó thành một cái sức định đó. Tức là đâu thì mình cũng biết rằng là rồi thì trong cái cảnh luân hồi như vậy đó, thì những người nào cũng cũng khổ hết, tại vì cảnh giới của luân hồi nó là cảnh giới của khổ tập. Thành ra làm gì có ở trong luân hồi này mà lại có thể rằng là có một cái người nào đó mà sống hạnh phúc ở trong tập được, không bao giờ hết. Mình nhìn dường như hạnh phúc ấy, cho nên thiếu gì những anh ca sĩ tài tử này kia đó, người ta ngưỡng mộ ta gì mà anh cảm thấy cô đơn vô cùng, mặc dù anh có đến cả triệu fan nhưng mà anh vẫn cô đơn như thường. Cái đó thường lắm, vẫn khổ như thường thôi, vẫn đau khổ. Cho nên ở trong cái cảnh giới này á, ở trong một cái cảnh giới này là thế nào nó cũng phải lo, nó phải ưu tư, nó phải này kia, rồi mọi cái tư tưởng của người ta nó bị cái như thế, nó không thoát ra khỏi, là bởi vì người ta chỉ suy nghĩ như vậy. Là nếu mình muốn thoát khổ á thì mình phải làm thế nào mình được tất cả mọi cái phương tiện của ngũ dục, tài sắc danh thực thủy, tức làm thế nào có tiền, làm thế nào thân thể này của mình đẹp đẽ, khỏe khỏe mạnh đó, làm thế nào mình cũng có danh vọng đó, mình được ăn ngon, chỗ ở, ngủ nghỉ này kia sung sướng êm ái đó, gọi là ngũ dục tài sắc năm danh thực thủy. Thì khi nào ta cũng suy nghĩ rằng là cái mục tiêu của người ta đó làm thế nào giải quyết cái khổ, chính là đoạt cho được tài sắc danh thực thủy. Cả thế giới đều nghĩ như vậy, mỗi một xứ đều nghĩ như vậy. Cho nên cái chiều hướng phát triển kinh tế của mỗi xứ nó gọi là giải quyết cái khổ chúng sinh, tức là cứu đói giảm nghèo đó. Thì họ cho cứu đói giảm nghèo là hết khổ, đâu có hẳn đâu. Bây giờ mấy cái nước mà không đói và ít nghèo nó cũng khổ, là khổ thôi, cá nhân nào nó cũng khổ thôi. Nhưng mà vì họ nghĩ như thế cho nên họ chỉ nhắm đến cái mục tiêu rằng là ngũ dục thôi, cơm ăn áo mặc xong rồi chưa đủ đâu, cơm ăn áo mặc có dư thừa rồi, bây giờ muốn có danh, muốn có nhan sắc, muốn có hình hài tốt đẹp đó, muốn có tiền cho nhiều. Thành ra cả thế giới này nó như vậy, cho nên cả thế giới này nó không nhượng bộ nhau ở trên cái vấn đề mà là tài sắc danh thực thủy. Cho nên mình thấy họ không thể nào nhượng bộ, họ không thể nào có thể có một cái giải pháp thỏa hiệp được với nhau, bởi vì không một kẻ nào chịu nhượng bộ tài sắc danh thực thủy hết ạ. Bởi vì họ cho đó là vấn đề tiên quyết để giải quyết khổ, mà họ nào dè chính những yếu tố đó rõ ràng đưa đến phân hóa, rõ ràng đưa đến tranh giành giành giật và cùng chết. Và cùng chết. Nếu họ xả được á, thì cùng sống. Nhưng mà chính vì không xả được mà tranh giành nó, thì sẽ đưa đến cái vấn đề là cùng chết. Chẳng có tay nào yên được hết. Chẳng có nước nào yên được hết. Chẳng có quốc gia nào mà đơn thân độc mã có thể sống hùng mạnh được hết. Thành ra rõ ràng từng cá nhân, xong rồi mỗi cá nhân nó tập hợp thành một cái quốc gia, xong vì vậy một quốc gia nó tập hợp bởi tất cả những cái vấn đề của tập và khổ, tức là không có một cái trí tuệ, không có một cái giới đó. Không có một cái giới để mà đúng nghĩa là đoạn ác hành thiện, mà tất cả những cái nước đó đó, từ lãnh đạo cho đến dân chúng đều nhất trí với nhau rằng là làm sao cho chúng ta có lợi mà thôi, chỉ nghĩ vậy thôi, còn ngoài ra là không có nghĩ cái chuyện gì khác hết. Xứ nào từ xứ nghèo đến xứ giàu đều suy nghĩ như vậy, đều cùng chung một suy nghĩ rất là đồng nhưng mà không hòa, cho nên đồng với nhau rằng là đều tranh nhau cái dục, cho nên thành bất hòa đó. Vì vậy nên Nho gia nói cái câu nó cũng hay lắm đó. Quân tử hòa như bất đồng, tiểu nhân đồng như bất hòa. chí lý lắm. Người quân tử á, hòa hợp nhưng không có đồng lõa. Còn tiểu nhân đó thì đồng với nhau lắm á, nhưng mà do đồng đó mà nó bất hòa. Đấy, thằng nào đồng một cái lý tưởng mà cho mình cả, cho nên đồng một cái lý tưởng mà cho mình cả thì làm sao hòa hợp được. Cho nên thánh nhân nó có thể hòa với thiên hạ, tại vì không có đồng với cái đó, với thiên hạ, cho nên hòa được. Còn cái hàng tiểu nhân, hàng phàm phu đó, nó đồng một cái ý đó với nhau cho nên nó không thể nào hòa hợp được. Cho nên người ta nói là cứ đồng với nhau thì hòa, đâu phải đâu. Thì tại vì nó đều đồng một cái rằng là cho mình là trước nhất. Cả một cái đám tập hợp lại mà đều là cho mình là trước nhất thì đương nhiên làm thế nào mà có chuyện hòa bình hay hòa giải hay hòa hợp được. Vô phương. Nhưng mà do người ta không thấy như thế cho nên rằng là có nước giàu giàu vẫn khổ. Nếu mà nước giàu sung sướng rồi, nước giàu không cần phải tranh đấu nữa. Còn nước giàu đây vẫn phải tranh đấu với các nước giàu khác, cũng như là tranh đấu với cả nước nghèo nữa, chứng tỏ là anh chưa có cái giàu, nó chưa đủ sướng, cho nên vì vậy nó mà anh mới phải đấu tranh tiếp chứ. Còn nếu anh sướng thật chắc chắc rồi đó thì cái gì anh cũng có thể bố thí được. Nhưng mà giờ đây thì anh chưa có sướng đâu, và anh chưa thấy cái gì đủ cả, cho nên không thể bố thí được. Vì cái lý lẽ nói trên đó thì đương nhiên rằng là do không hiểu diệt và đạo là cái duy nhất có thể mà người trừ tập nhất khổ, vì vậy mà người ta càng vẫy vùng để chống khổ, người ta càng rơi vào trong khổ. Như con cá mà nó vướng lưới, nó đừng giãy thì thôi, nó càng giãy nó thì lưới càng siết, cái lưới nó càng siết chặt hơn. Thành ra đó là cái lý do là khi vậy thì cái người mà có cái chính tín á, năng sinh cái giới, có cái trí tuệ để hiểu như vậy. Do chính cái trí tuệ hiểu như vậy cho nên những người đó mới biết rằng là chỉ có một phương pháp duy nhất thôi. Xả cái khổ lạc của tập đó đi. Cái xả được cái khổ tập của tập á thì mới có thể rằng là hành được cái con đường mà đưa đến chỗ mà diệt tận mọi cái khổ lạc, mà tuy là mâu thuẫn nhưng mà đồng một bản chất. Tại vì do lạc nó đưa đến khổ, do khổ đưa đến khổ, do lạc đưa đến khổ, do khổ họ cầu lạc, do lạc lại dẫn tới khổ, mà người ta không thoát được. Như đó là gọi là như vậy thì cái tín nó sẽ năng sinh ra định với huệ, mà thường xuyên thấy, mà thường xuyên, và khi thường xuyên thấy như vậy thì mình không có bị phan duyên, tức là mình rơi vào cảnh sướng thì mình chỉ nghĩ tới hưởng, mình rơi vào cảnh khổ thì mình chỉ thì bấy giờ mình mới động tâm thương xót. Nhưng mà mới vào cảnh sướng thì mình quên cái tâm thương xót đi thì mình lại thấy hưởng, và rồi mình cũng chỉ có một cái ý tưởng rằng là mình có làm từ thiện cứu tế thì mình cũng chỉ nghĩ là cứu tế hay từ thiện nó chỉ là cơm ăn áo mặc tiền xong. Thì mình sẽ nghĩ như vậy thì mình suy tự bản thân mình đó. Thì khi mình suy tự bản thân mình nghĩ rằng thế mình có cơm ăn áo mặc và tiền tài và danh vọng đó, với lại cái nhan sắc đó, thì là mình là người sung sướng, cho nên mình nghĩ là thiên hạ nó nếu muốn cho nó sung sướng thiệt thì cho nó những thứ đó. Thì bây giờ mình nhìn con cái con cháu của mình cũng nghĩ là làm thế nào cho con cái của mình có ngũ dục, có tài sắc danh thực thùy. Đúng. Rồi đến cháu mình nghĩ làm sao cho có tài sắc danh thực thùy. Thì bây giờ trở lại Bồ Tát cũng thế, Bồ Tát đã nhìn chúng sinh như con cái, Bồ Tát hiểu rằng là chỉ có con đường diệt đạo đó mới là cái con đường gọi là an lạc đúng nghĩa, cho nên vì vậy muốn cho con cháu của mình, muốn cho cha mẹ hay con cháu của mình ở nhiều đời đều được như vậy. Thì cũng giống như cha mẹ ở đời thì nghĩ rằng là hễ mình có ngũ dục thì mình hạnh phúc, thì như vậy thì mình muốn cho con cái mình hạnh phúc thì mình phải trau dồi ngũ dục cho con cái, mình muốn cho cháu mình hạnh phúc mình phải trau dồi ngũ dục cho con cháu. Bồ Tát thì không thấy thế, Bồ Tát thấy thế mà chỉ dồn vào trong cái chốn rằng là trước sau thì cũng khổ thôi. Cho nên là chỉ bày cho cái con đường mà rằng là thoát khổ đó là diệt và đạo. Vì vậy Thành ra Bồ Tát thị hiện trên đời mới mới phải sử dụng tới cái vấn đề gọi là thị hiện, nó là phương tiện cứu khổ, đó là dùng tới dục ban bố cho chúng sinh, rồi cứu cánh cứu khổ, nó là khai thị Phật chi kiến, tức là chỉ bày. Thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ thấy, tại vì trong cái phạm vi mình nói chuyện không phải là tứ diệu đế, nhưng mà mọi người nên ghi nhận cái điểm này của tứ diệu đế. Thì sau khi nào tôi có dịp tôi sẽ nói đến cái tứ diệu đế và cái pháp mà căn bản của Phật pháp, là tại sao nó căn bản. Thì ở đây mình cũng đã thấy là nó đã có một cái tính chất căn bản rồi đấy, tức là con người ta khi nào cũng phải qua một cái tiến trình của tứ diệu đế, từ cái tiến trình của tư duy hay tiến trình của cái nhận định. Thành ra nếu mà mình muốn nhận ra được cái con đường mà mình có thể giống như La Hán lìa cái thế giới này để mà nhập vào Niết Bàn, hoặc là tu tịnh độ là lìa cái thế gian này để vào trong để vãng sinh tịnh độ, thấy đều cũng phải qua cái tiến trình của tứ diệu đế, có nghĩa là phải thấy đây là tập khổ đó, và thấy kia là diệt đạo, nghĩa là đều phải thấy như thế. Và khi thấy như thế đó, ví dụ đối với cái người tu tịnh độ đó, thì khi mà thấy đây là tập và khổ á, thấy một cách chính xác như vậy đó, thì cái người đó mới có thể gọi là buông bỏ 100%, và nhờ buông bỏ 100% tức là xả đó, xả khổ tập của thế gian này á, xả khổ mới lạc thuộc về tập của thế gian này, do chính vì xả như thế 100% đó mới về được tịnh độ. Còn nếu không khó lắm. Tại sao vậy? Tại mình xả không được, cái nghiệp nó mạnh lắm. Hiện tại mình còn sống như vậy đó, mà mình xả không được thì mình chết mình cũng vẫn xả không được thôi, cái nghiệp nó vẫn kéo mình đi đó. Cái nghiệp nó vẫn kéo mình đi như thường nào. Thành ra phải xả, tức là phải xả bỏ 100%, mà cho nên mới khẩu hiệu của tịnh độ đó đó mới được nêu lên đó, mà rằng là qua ngài Ấn Quang đó, là tổ thứ 13 của tịnh độ tông, nó mới nói như vậy, nó mới bảo rằng là nghĩa là yếm ly sinh tử mà hân cầu cực lạc. Yếm ly sinh tử tức là yếm ly sinh tử, nó là sinh tử, nó là sinh tử khổ, thế gian này do sinh tử nó là khổ là căn bản. Cho nên kẻ giàu người nghèo, kẻ có ngũ dục người thiếu ngũ dục đi chăng nữa cũng đều phải chịu cái sinh tử chi phối. Cho nên sinh tử là cái khổ căn bản, chưa cần nói rõ những cái khổ khác, nhưng mà cứ sinh tử nó là khổ căn bản. Cho nên ở đây dù mình có cầu cái gì đi chăng nữa rồi thì mình cũng phải mạng vong, rồi cũng rơi vào trong cái nguồn của sinh tử. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy đó, vì vậy đó mà muốn thoát ly sinh tử đó, mà mới hân cầu, mới là mong cầu cái tịnh độ. Thì khi mà biết nó là sinh tử, nó là một cái lý lẽ mà là đối với ngài Ấn Quang đó, là gọi là trước mắt để cho người ta dễ nhìn. Bây giờ mà nói khổ đế có rất nhiều kẻ nó không tin, tại vì nó vẫn bám vui bám vào trong những cái ngũ dục, nó không có tin là khổ. Cho nên bây giờ nói cái sống cái chết đó thì mà không có kẻ nào mà không tin cả. Cho nên ngài Ấn Quang mới nhấn mạnh đến cái vấn đề đó. Đấy, thì cái cảnh giới của cực lạc đó, hay là nói chung của các tịnh độ đó, thì không có sinh tử. Thành ra bây giờ muốn diệt cái sinh tử đó để về cái chốn mà vô sinh tử, thì cái chốn vô sinh tử đó mới là cái chỗ mà quy hướng, chứ không phải là cái chỗ sinh tử là quy hướng. Cho nên vì vậy đó, mình bây giờ trước nhất mình cũng không thể nào mà cùng với tất cả những cái người thân của mình đó mà cứ lo lắng cho nhau mà trong một cái dòng thác của sinh tử. Tại cái dòng thác của sinh tử nó sẽ dòng thác đó nó sẽ đẩy mình theo những cái sức mạnh của nghiệp, nó tách mọi cái người thân ra mỗi người một ngã, vợ chồng con cái gì đó mà khi mà vào trong cái dòng thác của sinh tử nó thì cái nghiệp đó, nó sẽ đẩy cái sức lực đẩy của sinh tử nó là nghiệp, nó sẽ đẩy người này vào cảnh giới này, đẩy người kia vào cảnh giới kia, và khi đẩy vào cảnh giới này cảnh giới nọ, người ta không còn nhận ra nhau nữa, người ta hết biết nhau rồi, thì người ta sẽ bị đẩy vào trong một cái hoàn cảnh, thì cái hoàn cảnh đó, đó người ta lại gặp những cái người mới, rồi người ta lại xây dựng những cái gia đình đó. Đó, rồi người ta lại thấy đó là một cái gì đó người ta cần bảo vệ, rồi đến lúc chết nó lại đẩy văng đi tứ phía như vậy, rồi lại cứ văng đi chỗ này văng đi chỗ nọ như thế ở trong vô lượng đời. Cho nên Đức Phật mới nói Như Lai trải có vô lượng kiếp, sống Như Lai có vô lượng cha vô lượng mẹ. vô lượng con cái. Thành chung cục thì vô lượng chúng sinh nó đều là thân bằng quyến thuộc, cho nên đó mới là cái lý lẽ mà nói rằng Bồ Tát khởi từ bi. Thành ra khi khởi được cái tâm từ bi đó thì tự nhiên nó sẽ thành được một cái gọi là bất động trước tất cả những cái cảnh nói trên đó, tức là những cái cảnh mà gọi rằng là khổ hay lạc, tại xả rồi có tâm xả rồi, hay là dục hay là phi dục, đều cảm thấy rằng là tất cả những thứ đó đều là hư dối hết, đều là tập hết, đều là tập để đưa đến cái vấn đề mà gọi rằng là khổ. Như thế thì chính tín là cái điều mà thường thường thì đối với đạo Phật thì nói là tín thì do đâu mà mình có được, thì đạo Phật tác là thắng giải sinh tín tâm. Tại vì có người nói như vậy là mình có tin rồi thì mình phải hiểu được, có người nói mình phải hiểu rồi mình mới tin, mấy người kia cãi rằng là đó, không tin lấy gì hiểu đó. Mấy người này nó không hiểu lấy gì tin. Đấy, nhưng mà thì như vậy thì trở lại làm sao, thì đạo Phật nó là thắng giải sinh tín tâm. Thì vậy thì thắng giải là cái gì, để mình biết là thắng là thủ thắng, giải là hiểu. Giải là hiểu, vậy thì là một cái hiểu thủ thắng. Thì cái hiểu thủ thắng nó nghĩa là thế nào? Tức là thoạt tiên mình không biết gì hết, dĩ nhiên mình chưa biết gì về Phật pháp hết trơn hả. Thế rồi thì bây giờ mình mới được nghe Phật pháp, chẳng hạn như bây giờ nói ví dụ thôi, như là năm cái nhóm mà ngài Kiều Trần Như đầu tiên chẳng hạn, mở đầu cũng đâu có biết gì Phật pháp, rồi được Đức Phật thuyết cho nghe cái giáo pháp tứ đế. Thì khi Đức Phật thuyết cái giáo pháp tứ đế đó, thì bây giờ giáo pháp tứ đế đó vì nó là tứ thánh đế đó, thành ra đó, cái chính cái giáo pháp đó nó đưa đến cái quả vị thành thánh. Không qua cái tiến trình nó không thành thánh, phải qua cái tiến trình đó thì mới thành thánh đó. Cho nên nó là tứ thánh đế. Thì khi mà nghe Đức Phật thuyết cái pháp thánh, thánh pháp đó, thì năm vị này nó bừng tỉnh. Thì ngay cái khi mà nghe cái sức thắng giải đó, thì trong thắng giải đó nó mang cái tín. Thành ra nghe hiểu thì tín, nghe không hiểu thì không tín. Mà khi hiểu mà chính tín đúng nghĩa đó, thì ở nơi năm vị này nó đã phát sinh ra giới định huệ. Thành ra gọi là chứng A-la-hán quả. Cho nên vì vậy Đức Phật không cần phải bắt phải giữ 250 giới. Nhớ Đức Phật lúc đó có lập giới. Mãi sau này, 5 năm sau này Đức Phật mới lập giới. Còn trong vòng 5 năm đầu tiên người nào xuất ra một cái không có giữ giới gì hết trơn á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó là còn căn cơ còn mạnh lắm. Thành ra Đức Phật thuyết pháp một cái đó, là khởi chính tín ngay. Mà khởi chính tín nó năng sinh ra giới định huệ. Nó năng sinh ra giới định huệ là tự nhiên nó có giới này. Là chứng quả rồi, vô sinh rồi, quả vô sinh nó là A-la-hán quả, tức là không còn sinh tử nữa. Không còn sinh tử đây không phải là không còn sinh tử chỉ ở nơi thân mạng không sinh tử rồi, tâm cũng không sinh tử, tức là có nghĩa rằng là không có thay đổi, không có tâm này sinh, tâm này diệt, tâm này kia sinh. Thành ra vì cái lý lẽ như thế đó mà các pháp đối với các ngài này cũng là vô sinh luôn. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó thì cái sức thắng giải đó nó sẽ năng sinh ra một cái tín, rồi từ cái tín đó, đó nó mới bắt đầu khai triển mọi cái hiểu cho mình. Mà không phải rằng là ví dụ như là đối với lại người bình thường như vậy, ví dụ khi mà mình nghe một cái điều gì hay ấy, bây giờ mình khởi cái tin lên, rồi sau khi mình khởi cái tin lên rồi đó thì không phải rằng là mình hiểu biết hoàn toàn tất cả. Vì sao mình khởi cái tin lên rồi thì mình mới bắt đầu từ từ tinh tiến tìm hiểu, tinh tiến niệm thường suy nghĩ lâu ngày thành định, định sinh huệ, tức là thành tựu. Thế mới gọi là đó là căn, căn có nghĩa là cái chữ căn nó có nghĩa là tăng, tăng thượng, tăng trưởng. Thành ra đó gọi là ngũ căn, tín căn, tinh tiến căn, gọi tắt là tiến căn, tín căn, tiến căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Tức là năm căn, năm căn nó là cái lá cờ Phật giáo năm màu á, là tượng trưng cho năm căn đó. Thì rằng là có phải trải qua cái tiến trình như vậy. Thế thì khi do nơi tín thì tự nhiên ngay lập tức vừa mới tín thiệt á là nó tinh tiến ngay. Còn nếu tin mà nó không có vững á thì nó không có tinh tiến. Mà do nơi tinh tiến cho nên niệm niệm thường quán sát thường thường suy nghĩ, niệm niệm thường quán sát thường suy nghĩ nó mới thành định, tức nó mới thành ra rằng là bất động. Bất động tức là mình không cần phải khởi, nghĩa của bất động là vậy. Bình thường thì giờ mình phải ngồi mình phải khởi, chẳng hạn mình niệm Phật mà đến mức bất động đó, là mình không cần khởi nó cũng niệm, thành ra gọi là bây giờ nó gọi là bất động, chứ không phải bất động là không có làm gì hết. Mà bất động có nghĩa là mình cần khởi nó cũng hiện. Thì nó mới thành, nó bất động nó là định, rồi từ định nó mới thành huệ, cho nó mới thành hiểu thấu hết mọi mọi thứ. Như vậy thì mình hiểu là từ nơi cái thắng giải là khi Đức Phật thuyết đó, thì tự nhiên là họ năng sinh tín. Thế thì bây giờ mình có thể nói rằng là bây giờ Đức Phật thuyết tứ thánh đế cho tất cả những vị nói trên nó, thì những vị nói trên nó chứng quả A-la-hán. Đó là cái căn cơ của mấy vị đó. Từ khi mà Đức Phật thuyết, nói ví dụ Đức Phật thuyết kinh khác, thì những cái người mà ngồi nghe đó, họ nghe xong đó, thì họ tin kinh đó, họ tin kinh đó tức là họ bắt đầu khởi giới định huệ theo nghĩa của kinh, tức là họ sẽ có cái trí tuệ của cái kinh đó. Chẳng hạn giờ thuyết kinh Pháp Hoa đi, thì họ sẽ có trí tuệ nhất thừa, họ sẽ có cái định nhất thừa, họ sẽ có cái giới của nhất thừa, nó tương ưng. Ví dụ Đức Phật nói viên giác đi, thì họ sẽ có cái huệ của huệ, vì trí tuệ viên giác huệ, viên giác định, viên giác giới. Tức là khi họ nghe xong á, thành ra bất kể kinh nào nó đầu tiên là khởi tín mà nó như thị ngã văn, rồi như thị ngã văn là tôi nghe như vậy nhất thời Phật tại chỗ nào đó, đó. Thì nó có những thứ nó gọi rằng là tùy theo, nó gọi rằng là chia ra làm bốn loại hay là sáu loại, nó tùy theo. Là chẳng hạn như là người nghe như thị ngã văn là A Nan nghe, A Nan trực tiếp nghe, nghe ai? Phật nói, đó là cái thứ hai. Phật nói ở đâu cái thứ ba, đó. Lúc nào cái thứ tư, đó. Nó ví dụ vậy, rồi rồi rằng là đại chúng. Đó, là những cái người nào đó đó là có mặt hay là có cái gì đó vân vân, thì tất cả những cái thứ đó đều gọi rằng là để mà khởi tín, cho nên đầu tiên kinh nào cũng có tất cả những cái đó trước đã phải khởi tín. Rồi sau đó Đức Phật thuyết, thuyết xong là tín thành tựu liền, tín thành tựu cho nên rằng là tại sao biết tín thành tựu? Tín thành tựu là cái chỗ rằng là hoan hỷ tín thọ tác lễ như khứ kết cục đó, đó là hoan hỷ tín thọ. Đó. Nên ra rằng là tín thành tựu, mà khi tín thành tựu nó là giới định huệ thành tựu, là có ý nghĩa như vậy. Anh có như thế thì chính tín đó chính là cái vấn đề là làm thế nào mà năng sinh ra được giới định huệ là thúc đẩy mình á. Thế bây giờ mình xét cái sức tin của mình á, mà nếu cái sức tin của mình mà không có nảy sinh ra giới định huệ đó, thì sức tin của mình biết là chắc chắn là không thuộc về chính tín. Có thể rằng là vẫn không phải mê tín, cũng không phải tà tín cuồng tín, nhưng mà chỉ là thuộc loại chính tín mà non nớt ghê lắm. Tại vì chính tín cần phải có định nữa thì mới là chính tín được. Mà nếu không định nữa thì đương nhiên là cái chính tín nó giờ tạm thời nó không xếp vào trong mê tín, nó cũng không xếp vào trong cái hàng mà gọi là cuồng tín. Thế nhưng mà nó tạm thời thì bây giờ nó cũng được gọi là chính tín nữa. Thành ra nó chỉ là một cái sức tin mà gọi rằng là có xu hướng chính thôi, nhưng mà không phải chính tín, có xu hướng thôi. Cho nên đạo Phật cũng có thể chia ra, chẳng hạn như nói tứ quả với tứ hướng. Tứ quả nó là từ từ gọi rằng là quả đầu tiên cho đến quả cuối cùng, nó là A-la-hán quả, tức là từ Tu Đà Hoàn. Đó. Rồi Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán gọi là tứ quả. Tứ hướng tức là Tu Đà Hoàn hướng, Tư Đà Hàm hướng, A Na Hàm hướng, A La Hán hướng. Thì hướng nó có nghĩa là xu hướng gần tới. chuẩn ừ. Chuẩn tức là nếu mà A-la-hán hướng, tức là trên A-la-hán quả nhưng mà dưới A-la-hán quả ừ, thì gọi là hướng, hướng cái xu hướng nó tới. Thành ra bây giờ vậy thì cái tín của mình nếu mà tư duy á, thì nó chỉ mới là chính tín hướng chứ nó không phải rằng là chính tín, tức là chỉ là cái xu hướng nó hướng tới đó thôi chứ nó chưa thuộc về chính tín. Tại vì nếu thuộc về chính tín thì tự nhiên nó sẽ năng gọi là bao quát cái tinh thần của giới định huệ. Và nếu nó không bao quát như thế thì nó không có thuộc về, nó không có thuộc về chính tín được. Cho nên ví dụ thường xuyên thì bây giờ mình suy nghĩ thôi, ví dụ mình suy nghĩ thì rồi mình nói rằng là giờ mình chính tín đối với đạo Phật. Nhưng mà nếu mà mình chính tín đối với đạo Phật thực sự đó thì tự nhiên nó sẽ năng thúc đẩy mình phát sinh ra hai cái phương diện mà gọi là nhất là mình học đại thừa nữa. Nó sẽ đẩy mình tới hai cái tác dụng của đạo Phật, đó là trí tuệ với lại từ bi. Từ bi cho nên khi nào cũng cũng hành thiện với đoạn ác để độ chúng sinh. Nhờ vậy nó mà thân tâm thanh tịnh, nên từ bi đi đôi với thân tâm thanh tịnh. Mà vì như thế đó mà đoạn ác mới lại hành thiện đó cho tới cực kỳ, có nghĩa là làm sao, có nghĩa là cho đến khi nào á mà mọi cái khổ tập chẳng còn nữa, có nghĩa là không còn có một chúng sinh nào để mà chịu khổ tập nữa. Phải cho đến như vậy. Thành ra giống như là lời nguyện của Địa Tạng vậy, tức là phải địa ngục vị không thì mới, chừng nào mà địa ngục mà không á, thì mới thành Phật, còn địa ngục vị không á, thì là thể bất thành Phật. Thành ra phải đoạn ác hành thiện cho đến cùng cực như vậy. Mà khi đoạn ác hành thiện cho đến cùng cực á, thì đương nhiên là đòi hỏi cái tinh thần gọi là vô lượng đó. Vô lượng kiếp. Cho nên ở đây có thể nói rằng là một cái khi mà một cái người mà có chính tín thật sự đó, thì cái người đó sẽ có được một cái từ bi đó vô lượng. Từ bi đó vô lượng là đối với lại vô lượng chúng sinh. Đó là về mặt không gian, tức là không gian là khắp mười phương thế giới có vô lượng chúng sinh, thì cái Bồ Tát đó là đối với lại chúng sinh nó khởi từ bi vô lượng, cho nên thể độ vô lượng chúng sinh ở vô lượng thập phương quốc độ. Đó là về không gian. Còn về thời gian đó, thì cái từ bi đó không bao giờ tắt, không bao giờ dứt đoạn, không bao giờ nghỉ cho đến khi nào chẳng còn một chúng sinh. Thành ra đó là cái tính chất mà về về quảng với lại về thâm của cái từ bi ấy. Cho nên cái từ bi, cái tinh thần độ chúng sinh nói trên nó mới nói rằng là hả, cái sự mà độ sinh đó. Đương nhiên cái tín đó ở đây là mình chưa có nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là nguyện, mới nói tín thôi á. Thì rằng là thì tại vì giống như giới định huệ vậy đó, thì tín nguyện hành cũng vậy, trong tín đó phải có nguyện mà hành, trong nguyện phải có tín mà hành, trong hành phải có tín mà nguyện, thiếu một hay thiếu hai thôi đó, thì nó không thành tín hành nguyện chân chính. Cho nên vì vậy ở đây đó, thì khi mà tín như thế đó thì tự nhiên nó năng phát sinh ra cái tinh thần từ bi đó, tức là tinh thần của nguyện, tức là cái vấn đề rằng là nguyện độ chúng sinh. Anh nó phát sinh ra cái tinh thần nguyện độ chúng sinh, thì cái tinh thần nguyện độ chúng sinh đó, đó cái bản nguyện đó, đó cái nguyện nói trên, cái bản nguyện nói trên đó, nó là vô lượng thọ, bởi vì rằng là nó không bao giờ tắt diệt hết. Thành ra thực sự nó là bản nguyện của chư Phật mới này, chư Bồ Tát, mà hay là mình có thể nói thực sự đâu là bản nguyện hay đâu là chính nguyện đó, tức là cái nguyện chân chính đó, thì cái nguyện nó phải có một cái giá trị là vô lượng thọ. Còn nếu cái nguyện đó mà nay có mai mất, nay mất mai có, thì đó là vô lượng yểu nguyện chứ không phải là vô lượng thọ, tại vì là yểu mạng cực kỳ. Cho nên Đức Phật mới nói phát tâm thiện đó, như viết dưới nước, viết tới đâu mất tới đó. Bây giờ mình cầm một cái que mình viết chữ dưới mặt nước, mình viết tới đâu nó mất tới đó. Còn Đức Phật nói là còn tâm ác á, thì giống như là khắc trên đá, khắc tới đâu nó còn tới đó. Thành ra cái thiện căn của chúng sinh nó yếu quá à. Anh cho chúng sinh mà muốn huân tập cái tính chất mà gọi rằng là được cái tính chất của vô lượng thọ thì đương nhiên chúng sinh phải tăng trưởng cái tinh thần của nguyện và thiên về vấn đề độ sinh từ bi. Rồi bởi vì cái lý lẽ rằng là nguyện rằng là độ chúng sinh như vậy đó, cho nên vì vậy mới phải thiết lập biết bao nhiêu phương tiện, thiết lập biết bao nhiêu nghĩa là hoàn cảnh ấy thị hiện để mà diễn bày cứu cánh pháp. Tức là phải khi mà thiết lập biết bao nhiêu phương tiện là phải hiểu cái tâm tính căn tính dục của chúng sinh, của nhất thiết chúng sinh, mà hiểu vô lượng căn tính dục của nhất thiết chúng sinh như vậy đó, nên là cái hiểu đó đó là cái trí tuệ đó, đó cái trí tuệ nó phải vô lượng, cho nên nó là vô lượng quang, trí tuệ nó là quang, cho nên vô lượng quang. Vì vậy khi mà tin nó thì tự nhiên đó, cái chính tín thật sự nó sẽ năng sinh ra cái nguyện đó, hay nói một tính chất khác hơn đó là cái tín đó nó sẽ hiện khởi cái nguyện nó trên. Thành ra rằng là khi tin như thế á, là tin vào cái nguyện đó, tin vào cái nguyện của thọ và quang. Thì bây giờ ở đây mình nói rằng khi tin vào cái nguyện thọ và quang á, thì nó lại có hai cái khía cạnh của cái vấn đề tin. Là tin là Đức Phật thọ quang như vậy cho nên là Đức Phật sẽ cứu mình. Đó, đó là cái vấn đề gọi là có thể nói tạm thời đó là cái tha. Còn cái tự, tức là tin, cái tự tức là tin rằng là do nơi cái nguyện đó đó mà có Đức Phật A Di Đà, có thế giới Cực Lạc. Mà không phải chỉ như thế, mà do có cái nguyện đó đó mà có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có Đức Phật A Xúc Bệ ở ở Đông Phương, đó. Có Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở Bắc Phương, có Đức Phật Bảo Sinh ở Nam Phương, có Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương, thầy đều do nguyện mà ra hết. Anh ra hiểu rằng, sẽ lóe lên một điều hiểu rằng, nguyện nó sinh ra thọ và quang để có thể mà rằng là cứu mình. Đó. Thì cái nguyện đó, đó nó có hai mặt. Nguyện nó là từ nơi Đức Phật có thể cứu mình, và nguyện đó nó lại cũng có thể là có sẵn ở nơi mình, cho nên là nếu mình phát khởi ra thì cái nguyện đó của mình với nguyện của A Di Đà sẽ gặp nhau, sẽ tương ưng với nhau, sẽ hòa vào với nhau như hai cái đèn, một cái đèn sáng, một cái đèn to, một cái đèn nhỏ đi cũng cùng bật lên thì ánh sáng nó hòa quang thì nó mới hòa hợp được. Thì như vậy nguyện của mình với nguyện A Di Đà sẽ hợp với nhau. Thì cái người đó lại suy nghĩ, nguyện của Đức Phật A Di Đà mà còn có thể cứu được mình, hà huống là nguyện từ nơi mình lại chẳng lẽ không cứu được mình sao? Mà lại chính như vậy, chính khi mình phát nguyện, nếu mà nguyện của A Di Đà có thể cứu mình, nhưng mà chỉ có thể cứu mình chưa chắc đã cứu được cha mẹ hay là vợ chồng con cái của mình nếu họ không nghe. Nhưng nếu mình phát nguyện thì cái nguyện đó của mình khẳng định mới là cái nguyện cứu những người xung quanh, mới là cứu được họ, như là nguyện của Đức Phật A Di Đà cứu mình. Cho nên vì vậy mình phát nguyện, phát nguyện gì, tức là phát gọi là phát tạng nguyện. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện gì? Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện độ chúng sinh, qua 48 nguyện nguyện độ chúng sinh cho nên thành Phật A Di Đà. Ngày hôm nay mình phát nguyện phát tạng thì mình sẽ thành quả A Di Đà. Thành quả gì là thì cõi Cực Lạc thành tựu. Thành ra khi mình phát nguyện phát tạng thì Ngài A Di Đà là người đã phát nguyện, mình là người đương phát nguyện hoặc là sẽ phát nguyện. Thì là cái đã, cái đương, cái sẽ đó, là nó sẽ kết hợp với nhau. Thành ra mình là người đương phát nguyện hoặc là người sẽ phát nguyện, còn Đức Phật A Di Đà là người đã phát nguyện. Thì là tất cả những cái người nào mà đã phát nguyện như vậy, hay là sẽ phát nguyện hay đương phát nguyện, thì giống như lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói vậy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhưng mà chúng sinh sẽ thành Phật bằng cách nào? Như Lai đã thành Phật bằng cách nào? Như Lai đã thành Phật bởi là Như Lai phát nguyện, phát nguyện giải thoát sinh tử cho mình và cho mọi người, phát nguyện giải thoát cho mình, cho nên cần có trí tuệ phát nguyện giải thoát cho người, cho nên cần có từ bi. Vì Như Lai đã phát nguyện cho nên Như Lai đã thành Phật. Chúng sinh sẽ phát nguyện cho nên chúng sinh sẽ thành Phật. Đó là lời khẳng định của Đức Thế Tôn. Người ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật đã thành cũng chỉ vì là Đức Phật phát nguyện trước. Mình là sẽ thành là bởi vì sau khi mình nghe Đức Phật diễn thuyết, mình sẽ phát tâm. Và mình sẽ thành. Như vậy, thì khi mình tu mình lập nguyện gì? Mình cần lập nguyện gì khác cái từ nơi mình hết. Mình đừng có lập nguyện theo nơi cái nghiệp của mình từ xưa đến nay. Mình khi tu tịnh độ, mình hướng tha lực 100%. Không có một chút mảy may tự lực nào hết. Cho nên đừng do tự lực mà phát. Dựa vào tha lực của Di Đà mà phát. Di Đà phát tâm độ sinh cho nên thành lập cực lạc. Nay mình dựa vào tha lực Di Đà 100% cho nên mình cũng phát tâm độ sinh mà thành. Đó gọi là tha lực 100%. Nghĩa là mình không có tự sáng chế một cái gì hết trơn á. Mình cứ y chiếu Đức Phật A-di-đà. Ngài làm gì? Con làm nấy. Ngài sao con vậy? Còn mình khỏi có chế gì hết. Đó. Mình chế hết. Cho nên mình cũng phát tạng nguyện. Hành cái nguyện đó, hành nguyện của phát tạng, thì sẽ quả chứng chắc chắn là A-di-đà và cực lạc. Đừng quên là sẽ có rất là nhiều Phật trùng tên nha. Thích Ca Mâu Ni cũng nhiều Phật Thích Ca Mâu Ni lắm, mà chứ không phải chỉ có một Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật kể chuyện là sở dĩ mà Đức Phật mang cái danh xưng là Thích Ca Mâu Ni là bởi có một cái lần Đức Phật trong tiền kiếp có cúng dường cho một vị Phật thuyết pháp mang cái danh xưng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Đức Phật nguyện rằng là do lấy cái công đức cúng dường này mà sau này ngài cũng thành Phật và hiệu cũng là Thích Ca Mâu Ni. Thế thì khi mà mình nội mà phát tạng nguyện, hành cái nguyện của phát tạng nguyện đó của mình á, cho đến khi nào mà thành tựu đó thì mình cũng thành tân A Di Đà Phật. Và A Di Đà Phật bây giờ đã trở thành quá khứ lâu xa, tại vì mình cũng phải trải qua lâu xa. Thì nó đại khái là như thế. Cho nên rằng là dựa vào tha lực để mà thành tựu một cái tự lực. Tự lực mới, tự lực này là nguyện lực. Còn mở đầu mình bây giờ là nghiệp lực. Mình đừng có dùng nghiệp lực hành xử. Mà mình dựa vào cái nguyện lực của Như Lai để phát sinh nguyện. Phát sinh nguyện đó mình sẽ có một cái lực mới mẻ khai sinh ra. Cái lực mới mẻ nguyện lực đó của mình. Thì bây giờ cái lực nguyện lực mới mẻ của mình chính là tự lực mới của mình. Tự lực mới của mình nó đầy nguyện, còn tự lực cũ của mình nó là đầy nghiệp. Cho nên bây giờ mình loại bỏ cái tự lực nghiệp đó đi, mà mình chỉ còn dựa vào cái tha lực của Di Đà đó mà mình có được một cái tự lực mới mẻ, nó là nguyện. Là nguyện gì? Nguyện đúng nguyện của Pháp Tạng. Nguyện đúng theo nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Thì đừng nói là thượng phẩm tượng sanh nha, mà nó thành lập thế giới cực lạc nữa, chứ không phải là chỉ là thượng phẩm tượng sinh không. Nếu mà nó đúng theo tinh thần như vậy, thế thì khi mà phát nguyện như vậy á, thì đương nhiên là cái vấn đề mà mình bắt đầu mà ra tay mà hành tất cả những cái nguyện nói trên đó, thì đương nhiên rằng là cái hành đó là hoàn toàn rằng là cái hành mà rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh sâu xa, cho đến độ rằng là nếu mà không độ được nhất thiết chúng sinh thể không thành chính đẳng chính giác. Cho nên coi cái chuyện độ chúng sinh nó còn cao hơn là chuyện thành chính đẳng chính giác. Chính nhờ như thế đó mà thành chính đẳng chính giác. Tại vì tại sao vậy? Tại chính khi như thế đó, tức là Như Lai coi chúng sinh đó, vì mình không hơn không kém. Còn thường thường phàm phu thì có cái vấn đề tôi trước cái đã. Nhưng mà chính Đức Phật A Di Đà đã chứng minh cho mình thấy là ngài không có tu trước. Cho nên vì như vậy mà nếu bây giờ mà tu tịnh độ mà mình lại lý luận ngược lại với lại tư tưởng của A Di Đà, tức là mình nói rằng tôi cái đã, bây giờ phải chờ cho tôi lên cực lạc rồi tôi mới phát tâm tôi độ sinh á, thì trái với bản hoài của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì nếu Đức Phật A Di Đà mà phát tâm như vậy nó thì tất cả 48 nguyện kia đều không nói cái câu nếu không như thế thì con thề không thành chứng đẳng chứng giác. Thế rõ ràng. Cho nên độ sinh cái đã. Rồi mới thành chứng đẳng chứng giác, độ được như ý mới thành chứng đẳng chứng giác. Còn mà độ mà không được như ý như thế thì cũng thành chứng đẳng chứng giác. Nhưng mà ý của Ngài đó là ưu tiên cho chúng sinh. Rồi thì cái vấn đề thành Phật mới là sau. Bây giờ ý của mình là môn đồ của Ngài ấy, thì lại mình lại trước cái đã của chúng sinh thì sau. Thế thì mình với Ngài cái bản hoài với lại cái bản nguyện khác nhau 100%. Ngược này, ngược chiều. Ngài thì lại phải rằng là chúng sinh là ưu tiên, mà nếu không như thế thì tôi từ khước, không nhận ngôi chính đẳng chính giác. Mà khi Ngài không nhận ngôi chính đẳng chính giác cũng có cực lạc luôn. Nhưng mà mình nghe thì mình thoáng sợ một ý, Ngài phải nhận đi chứ không có cực lạc sao? Nhưng mà kỳ thật á, chính cái vấn đề mà Ngài dám rằng là vì chúng sinh, vì độ chúng sinh hơn cả cái mà gọi là thành ngôi chính đẳng chính giác, chính nhờ như thế mà thành chính đẳng chính giác, chính nhờ như thế mà có cõi cực lạc. Cho nên mình tu tịnh độ cũng vậy, nếu chính nhờ cái vấn đề rằng là mình phải tiên cho chúng sinh hậu mình, thì chính nhờ tinh thần đó mà mau chóng lên cực lạc mà còn lên thượng phẩm. Còn nếu không như thế thì mình cũng có khả năng lên, nhưng mà nó khả năng mong manh, mà có lên nổi cũng là chỉ hạ phẩm thôi. Nếu mà tôi cho đã. Còn nếu mà trong cái tiến trình mà con đường để mà mình lên cực lạc đó, con đường đó là con đường của độ sinh đó, khẳng định cuối con đường đó là cực lạc. Còn nếu con đường mình lên phi con đường độ sinh đó, mà là con đường vị kỷ, vì tôi nó khẳng định coi chừng nó có thể là địa ngục. Nó có thể là bát nạn, tức là trường thọ thiên hay là bắc câu lô châu. Và Đức Phật gọi là bát nạn cho dù mấy chỗ đó sướng. Đấy, mấy chỗ đó là tôi cái đã. Cho nên vì vậy Đức Phật nói là bát nạn. Thành ra nếu bây giờ mình nói là tôi dựa vào tha lực 100% á, thì đương nhiên cái dựa vào tha lực của mình đó, thì tha lực của Ngài là gì? Nguyện độ chúng ta. Thì mình dựa vào tha lực đó là mình dựa vào tha lực gì? Tha lực nguyện độ chúng sinh. Đó là tha lực. Nhưng bây giờ mình không dựa tha lực, mình dựa tự lực. Tức là mình vẫn dựa vào cái tự lực, tức là theo cái ý muốn của mình. Theo ý muốn của mình, tức là chẳng hạn như là khi chúng ta tu tịnh độ, chúng ta nghĩ rằng là phải tôi đó, hay là tôi ưu tiên, thì đương nhiên rằng là như thế đó, rằng là mình đâu có dựa tha lực của Ngài đâu. Mình dựa vào cái ý muốn của mình chứ không phải dựa tha lực. Mình dựa vào ý muốn của mình. Còn đây mình gạt bỏ mọi ý muốn của mình. Mình chỉ hoàn toàn dựa vào tha lực của Ngài, đó mới gọi là dựa tha lực. Mà khi dựa tha lực của Ngài thì mình chỉ bắt gặp một lực thôi. Nguyện lực, tức là lực độ chúng sinh. Còn nghiệp lực đó là vì tôi. Còn nguyện lực đó là vì nhất thiết chúng sinh. Hai cái khác nhau. Thành ra hành là hành như thế. Và như vậy mình sẽ minh định, mà mình sẽ hiểu rõ ràng rằng là nếu mình dựa vào tự lực thì mình phát nguyện thế nào, nếu mình dựa vào tha lực thì mình phát nguyện thế nào. Thành ra nếu mình dựa vào tha lực của Ngài 100% thì đương nhiên rằng là mình sẽ theo nguyện. Còn nếu mà mình vẫn dùng nghiệp nó để mình mong cầu Ngài phải chiếu cố ý muốn của mình, phải làm theo ý muốn của mình đó, thì đó là nghiệp lực, phi nguyện lực. Và đó là tự lực của mình đó. Tại vì cái lực đó là lực của mình. Mình hồi nào giờ chỉ có nghiệp lực thôi. Mà nghiệp lực thì luôn luôn là tôi. Còn nguyện lực á là vì tha nhân. Mà A-di-đà là dùng nguyện lực đó mà thành lập cái thế giới tịnh độ. A-di-đà vì như thế đó, Ngài luôn luôn rằng là làm cho mình phát nguyện đó. Cho nên vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khéo léo lắm. Mới nói là tu tịnh độ đi. Tại vì tu tịnh độ làm sao? Nếu tu tịnh độ là phải phát nguyện, bắt buộc rồi, phải tin, phải phát nguyện, đã có tín nguyện rồi, phải hành. Đó. Thì bây giờ tín nguyện hành ở trong đó thì Đức Phật nghĩ dù sao á, mình cũng có thể giúp cho từ thượng căn cho đến hạ căn. ngàn hạ căn thì có thể hạ phẩm hạ sinh đấy, nhưng mà thượng căn thì có thể thượng phẩm thượng sinh. Cho nên thượng căn là y vào tha lực của Đức Phật A Di Đà mà phát nguyện, còn hạ căn nó thì vẫn y vào cái nghiệp báo của mình đó mà đòi hỏi hay là cầu xin. Cầu xin Đức Phật đáp ứng cái đòi hỏi của mình. Hay là mình nói là xin xỏ hay là cầu xin hay là đòi hỏi Đức Phật đáp ứng. Còn mình dựa vào nguyện lực của Ngài đó là mình không có một cái sự đòi hỏi hay là cầu xin gì hết. Mà mình dựa vào cái tha lực của Ngài. Tức là tùy Ngài. Mình hoàn toàn dựa vào Ngài, dựa vào cái nguyện đó của Ngài, hành theo y chang như Ngài. Rồi tùy Ngài cũng đòi hỏi. Đó, đó là một tinh thần phát nguyện. Tức là nguyện sinh. Do vì nguyện sinh cho nên hoàn toàn tùy Ngài, mà không đòi hỏi, không ra điều kiện, mà là thuần phục, tức là theo cái nguyện với lại cái hành của Ngài. Mà mình tin rằng nguyện và hành đó, mình tin nguyện và hành đó đó là cái kết quả của diệt và đạo. Mà mình tin rằng xưa nay mọi cái mà mình sẵn có đó là nghiệp lực của mình, đó là tập và khổ. Cho nên ngày nay phải dựa vào hoàn toàn cái tha lực của diệt đạo, mà vứt bỏ 100% cái tự lực của mình đi. Tại vì xưa nay mình chỉ có mỗi một tự lực thôi, đó là nghiệp lực, là tôi. Ngày hôm nay nó là nhờ rằng là mình biết cái nguyện lực của chư Phật đó là đương nguyện chúng sinh. Cho nên bây giờ để thanh tịnh tâm, giống như là ban nãy tôi có nói, để thanh tịnh tâm là chỉ có hai cách này. Hành thiện đoạn ác thì là thanh tịnh thân tâm. Hành thiện đoạn ác thì độ được nhất thiết chúng sinh. Cho nên từ bi là thanh tịnh thân tâm, từ bi là độ nhất thiết chúng sinh. Nên là từ bi thì đương nhiên rằng là coi ngã này thua mọi cái ngã khác. Cho nên cha mẹ mà còn cao cả, nếu ủng hộ là chư Phật, cha mẹ còn đôi khi rằng là còn chịu thiệt thòi để cho con cái được lợi. Con cái đi chơi, mình phải ở nhà nuôi con cho nó, đừng cho nó đi chơi. Thay vì rằng là mình bảo thế, mày đẻ mày nuôi, bố mẹ bây giờ lớn tuổi rồi, bố mẹ phải đi chơi chứ, phải đi nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà không, bố mẹ vẫn suy nghĩ như vậy, vẫn nói thôi, đó, mình vẫn hy sinh. Thì bố mẹ mà còn suy nghĩ như thế, mà rồi cái sự hy sinh đó đối với bố mẹ không phải là một sự hy sinh, mà là một hạnh phúc. Thì huống hồ là bây giờ nói là chư Phật như Bồ Tát. Thế nên đương nhiên là chư Phật Bồ Tát thì đương nhiên là cũng thế. Thì nhìn chúng sinh dưới cái con mắt rồi mà thế chúng sinh được là mình được. Cho nên rằng là cái người mà cái người có chính tín đó, có trí tuệ thật sự đó, thì cái người đó khi nào cũng tin vào một cái điều như vậy này. Tin rằng là cái lợi của mình đó không phải là mình được cái này cái nọ, mà cái lợi của mình đó là chính cái vấn đề mình có thể làm cho người ta được cái này cái nọ. Chính cái vấn đề mà mình có thể làm cho người ta được á, cái đó là lợi lớn của mình. Còn chính cái mà mình chỉ được thôi đó, mà không có làm gì được cho ai hết trơn á, cái đó là một cái lợi mà người trí không bao giờ mong muốn hết. Tại sao vậy? Thế thì mình coi một cái người sinh ra làm kiếp ăn mày, người đó được nhiều người cho tiền, mình đâu có thích được như thế đâu. Nhưng mà một cái anh mà chủ công ty đó, mỗi tháng anh phải lấy tiền anh phát cho người ta, có vẻ như rằng là mất mát. Thế nhưng mà anh chủ công ty đó mới có lợi, mình thích. Và mình có thích rằng là ngồi đó để mà được nhiều người cho, nhưng mà làm gã ăn xin. Cho nên vì vậy, một cái người mà thực sự đó có chính tín, thì người đó có cái trí tuệ là như vậy, là người đó biết như thế, người đó tin rằng là lợi của đời tôi không phải rằng là tôi được cái này cái nọ, mà lợi của đời tôi chính là tôi làm cho người ta được cái này cái nọ. Thì đương nhiên khi một cái người mà có tin như thế thì người đó tự nhiên phát ra cái nguyện, tức là từ cái tín đó nó đưa đến cái nguyện, là nguyện nó là đương nguyện chúng sinh chứ không phải nguyện cho tôi nữa, không có nguyện cho tôi nữa mà là đương nguyện chúng sinh. Rồi khi cái đương nguyện chúng sinh thì đương nhiên mọi cái hành của người đó ở đây ba nghiệp nó đều rằng là mọi cái vấn đề là làm lợi cho nhất thiết chúng sinh, cho nên ba nghiệp nó thanh tịnh, cho nên ba nghiệp của người đó là hiện thân của sự cứu độ. Cho nên người đó nó ở trong cái cảnh giới của nghiệp, nhưng mà không bị nghiệp chi phối, cho nên gọi là thị hiện. Cho nên nếu người mà do nguyện mà tới á, với thế gian này thì nó là thị hiện. Giống như kinh Địa Tạng mà nói, có hai cách để mà xuống dưới địa ngục. Một là do nghiệp lực xuống, hai là do nguyện lực vào. Địa Tạng là do nguyện lực vào địa ngục chứ không phải do nghiệp mà xuống. Còn chúng sinh khác ở dưới địa ngục là do nghiệp mà xuống. Thành ra như thế khi những người mà phát nguyện á, thì tự nhiên nghiệp á, không còn tác động được cái người phát nguyện nữa. Vì vậy, nguyện là cánh cửa duy nhất để chúng ta ra khỏi cảnh giới của nghiệp. Nhưng nếu không phát nguyện thì mình cứ luân lưu ở trong cái cảnh giới của nghiệp hoài. Mà nếu phát nguyện thì mình thoát. Thì mình sẽ thoát ra. Thì ở trong cái phạm vi thời gian của mình có được, đấy là chỉ mới là nói tín thôi. Mà nó cũng chiếm hết thời gian. Đó. Để mà gọi là nói chi tiết gì tới nguyện với lại tới hành. Chúng ta nguyện với hành chỉ có nói tóm gọn lại thôi. Đó. Nhưng mà không phải rằng là nguyện với hành rằng là chỉ có như thế. Mà nguyện với hành là nếu mà giải thích rộng ra đó, thì đương nhiên là nó cũng gọi là bao la lắm. Về chúng ta lại phải phân tích là thế nào là giống như là tín vậy. Tín thì thế gian ai cũng có, nguyện thì thế gian ai cũng có. Đó. Nhưng mà tín thế nào mới được? Thì cái dường nguyện ở thế gian ai mà không có nguyện, thế nhưng mà cái nguyện nào mới được giống lại một cái nguyện mà có đầy đủ giới định hội. Rồi đến hành cũng phải ai mà không hành, nhưng mà người ta hành để đưa đến cái gì? Để đưa đến một cái mà phi giới, phi định và phi huệ, cho nên người ta tán loạn, cho nên người ta tham dục, cho nên người ta si mê, cho nên người ta thành tham sân si, cho nên tham sân si cả nước, rồi thậm chí đến tham sân si cả cái tinh cầu này. Mà chính vì là tham sân si cả tinh cầu này mà tinh cầu này mới bị đe dọa. Mà người ta vẫn chưa sợ tham sân si. Rồi người ta vẫn chưa mở mắt. Rồi chỉ có tham sân si mới tận diệt được chúng sinh với lại thế giới này. Thành ra chúng ta chỉ có thể nhận thức được cái chung, rồi sau đó là từ từ thì mọi người cũng có thể tự suy nghĩ mà tự ra để theo cái tinh thần của tín, thì mình sẽ thấy là nguyện gì thì cái nguyện nào phải có giới định huệ, hành gì cái hành nào mà phải hành giới định huệ, thì đó được gọi là tín nguyện và hành của đại thừa Phật pháp. Thì tín nguyện và hành đó là gọi là đạo đưa đến diệt, tức là cảnh giới thường tịch quang, mà đó là đạo đấy. Đó là cái con đường để mà đưa đến đó. Thế nên vì vậy nó mà pháp môn tịnh độ mới phải nhấn mạnh đến tín. Dù là đại thừa Phật pháp đã nhấn mạnh rồi mà đến tịnh độ lại còn nhấn lại một lần nữa, thì đương nhiên là nó không phải là một cái tín mơ hồ hay là một cái tín của nghiệp, như là chúng sinh đã có rồi, đang có, đã có và sẽ có. Cái tín nó cần dẹp bỏ, mà phải có một cái tín dựa hoàn toàn vào tha lực của Đức Phật A Di Đà. Đó là một sự tín đưa đến nguyện mà hành, mà cái tín đó nó đầy giới định huệ, cái tính chất ở trong đó. Thì bây giờ nó cái tín đó nó mới là một cái tín mà gọi rằng là tín của đại thừa Phật pháp, mà tín đó là tín vi năng nhập Phật pháp đại hải. Cho nên tín đó mới nhập được Phật pháp đại hải, rồi mới thành được cái trí, gọi là trí vi tăng độ. Trí mới có thể vượt qua được. Đó là cái tinh thần của tín nguyện hành.